Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay còn gọi tên quen thuộc gọi là Tiện Giảng của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Nhiều đội quý đồng tu thì chỉ biết Kinh Vô Lượng Thọ chứ không biết đây là có một bộ gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Thực tế mà nói, Tịnh Độ Đại Kinh chính là Kinh Vô Lượng Thọ, cho nên Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú hay là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú cũng giống nhau. Chúng ta giảng theo cách là chọn lọc ra để mà giảng, cho nên gọi là tiễn giảng. Tiễn là tiễn chọn. Đó là nói về tựa đề. Và hôm nay chúng ta đến buổi thứ 41. Buổi 41 chúng ta trong phẩm thứ nhất ở buổi thứ 8 thì chúng ta đã học qua tất cả là 7 buổi rồi, buổi hôm nhất rồi. Chúng ta đồng tu quá quen, thì Trang xin mở màn vào hôm nay bằng mời quý vị theo dõi trên màn hình một đoạn khai thị trong khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tịnh An. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Trên khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tịnh Nam thực hiện là tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài có đưa ra một đoạn như thế này: Cậu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trần kiếp, y nhiên hoàn tại luân hồi, tuy hữu tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ. Thiền Giang xin tập dịch đoạn này như thế này. Chữ cậu này không phải là cậu con chó. Ai biết là cậu chó nó có bộ khuyển không à? Nên chữ cậu này không phải như thế. Cậu là nếu nếu không có phát quảng đại tâm, tức là không có phát được tâm rộng lớn, lập kiên cố nguyện, tức là lập việc nguyện mà vững bền vững chắc, tắc túng kinh trần kiếp. Tắc thì tắc có nghĩa là thì dù có trải qua cái số kiếp nhiều như bi trần, bi trần chúng ta nói nhiều như hạt bụi, dù có trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi thì sao, y nhiên hoàn tại luân hồi, vẫn ở trong vòng luân hồi giống như cũ xưa thôi, vẫn như cũ thôi. Tuy hữu tu hành, tuy rằng quý vị có tu hành, tuy rằng chúng ta có tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ. Nhưng mà rốt cuộc lại, tóm lại đó là gì? Chữ đồ này uổng phí, uổng công mà thôi, rồi cũng gian lao mệt mỏi vậy không. Nói tóm lại, nếu như chúng ta tu hành mà không phát được tâm lớn, không lập được nguyện kiên cố vững gia bền thì sao, thì có tu qua nhiều số kiếp nhiều như vi trần, số kiếp nhiều lắm, hằng hà sa kiếp, thì vẫn là ở trong vòng luân hồi thôi. Và chúng ta đời này cũng tu, đời trước cũng tu, đời sau có tu cho nữa, rồi cuối cùng cũng là uổng công khổ sở mà thôi. Tại vì sao? Không ra khỏi sanh tử luân hồi thì như vẫn khổ như xưa. Cho nên Thiền Trang tạm dịch: nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì dù trải qua số kiếp nhiều như vi trần, vẫn trong luân hồi như cũ. Thì có tu hành, rốt cuộc chỉ là uổng công khổ sở. Đây là lời nhắc nhở của tổ sư của chúng ta là Đại sư Tịnh Nam, ngài tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông. Nếu chúng ta thêm 2 ngày nữa thì là ngày tổ thứ 13. Ngài nói như vậy để gì? Chúng ta tu hành quan trọng ở đâu? Phải phát tâm rộng lớn, phải lập nguyện. À, phát tâm rộng lớn và lập nguyện. Muốn phát tâm thì sao? Muốn lập nguyện thì sao? Lấy nguyện của Phật Bồ Tát làm nguyện của mình. Muốn phát tâm, lấy tâm của Phật làm tâm mình. Tâm Phật, nguyện của Phật nằm ở đâu? Nằm trong kinh này, trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài hay nói, hãy lấy tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, hạnh đồng với hạnh Phật, và giải đồng với Phật giải, thì chúng ta sẽ được điều đó. Ha, cho nên là ở đây chúng ta để ý như đó. Cho nên muốn vậy thì sao? Chúng ta cố gắng học vào kinh. Kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ sâu quá, chúng ta phải học thêm bộ chú giải, đó chính là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Hòa Chú, thì chúng ta sẽ hiểu được. Nếu không học thì mình cứ sống nhỡn nha qua ngày, ngày qua tháng lại, rong chơi ta bà, để một ngày mai thần chết gõ cửa, thần chết gõ cửa tới thì khổ vô cùng. Lúc đó đi theo nghiệp, lúc đó giống như là như người mắc nợ thì chủ nợ nào mạnh thì lôi đi trước, trong Quy Sơn Kinh Sách đấy. Như nhân phụ trái tiền cường giả tiên khiên. À, giống như người thiếu nợ, kẻ nào mạnh thì lôi đi trước vậy thôi. À, thì lúc đó mình sẽ đi theo nghiệp, cho nên sẽ rất khổ. Mà nhiều người không biết khổ khổ đến gì đâu, thấy con thấy cũng sướng mà, sướng ha. Ở cảnh cõi người bây giờ cũng khổ mà, quý vị thấy không? À, vừa rồi chúng ta thấy năm nay, những năm qua chúng ta tổng kết là đi năm 2020 đúng không? 2021 dịch Covid, hết dịch Covid xong là gì? Tới chiến tranh. À, chiến tranh xong không? Khổ lên. Vì như Việt Nam chúng ta mới đợt trước thì khổ vì xăng dầu lên quá nhị cao. Xong rồi đợt này khổ vì xăng dầu xuống thấp cũng khổ, không có người bán răng. Cho nên có một số nơi, thành phố nơi này nơi kia không có xăng mấy ngày, khổ ơi là khổ. Phải dắt bộ đi, thầy thì nhân thấy có cảnh là tối ban đêm người ta hết xăng, người ta phải dắt bộ đi xe. Vì sao? Đổ có 20 ngàn, 30 ngàn làm sao để đi. Nên khổ, xăng lên cũng khổ mà xăng xuống cũng khổ. Đó là chưa nói bao nhiêu dịch bệnh hình hành rồi vân vân. Rồi nói chưa nói đến nghe thấy ngân hàng nào đó, cái gì đó, một ngân hàng nào đó, cái bao nhiêu người rút tiền, đổ xô rút tiền lo chuyện gì đó vân vân, đủ thứ rất chuyện. Ui, cuộc sống ngầm có người cũng khổ. Có người đã khổ như vậy, các cõi dưới càng khổ hơn. À, nhiều người không đọc kinh cho nên không biết. Như trong bộ kinh gọi là Feta Katha, tức là ngạ quỷ kinh giải, thì trong bên Nam truyền á có kể ra 24 thứ ngạ quỷ, 24 loại ngoại tử đầy đủ chi tiết. Trong đó kêu kể giống như có một tên quỷ tên là Kunapha. Thân hình thì dị kỳ, là kỳ lạ, bụng phệ thầm xuống, mắt cục cằm dài đó. Ở đây răng này to như cái cuốc, mà tóc dài thì phết gót, tóc rồng, răng to, đầu lớn hơn mình, hình thù ghê gớm, mùi thúi tanh hôi, ăn rồng mủ máu và tử thi, tức là ăn mủ máu như là xác người và người chết á. Càng ăn chừng nào thì càng đói chừng ấy, tức là ở cảnh ngạ quỷ không phải ăn là sướng, mà ăn càng đói, càng ăn thì càng đói. Khi thấy tử thi bỏ thì áp lại xé ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời. Đây là trong cảnh ngạ quỷ. Quý vị thấy đây là ngài Mục Kiền Liên nhé, ngài tả ra đây. Chúng ta hay có trong cái chuyện ngạ quỷ đó, còn đây là trong kinh nha, trong kinh gọi là ngạ quỷ kinh giải của bên Nam truyền á, thì chúng ta thấy có chuyện như vậy. Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết làm phước, tánh nết xấu xa, không sợ tội lỗi, dễ vui cẩu thả, lại gạt chư tăng ăn thứ thịt mà chư Phật đã cấm theo luật. Tội gạt gẫm chư tăng rất nặng, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Tức là đây á, có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là không biết làm phước nè, tánh nết thì xấu xa, không sợ tội lỗi nè, dễ vui cẩu thả, tức là mình nói buông lung, mình làm gì cũng được, thích làm tùy tiện, muốn giết chúng sanh là giết, muốn làm gì làm đó. Rồi lại thêm gạt chư tăng là cái những người xuất gia tu hành mà gạt, mà ăn 10 thứ thịt mà Phật cấm, nên chết trên đọa lòng ngạ quỷ này. Đã là Phật nói trong kinh đó nha. Thì 10 thứ thịt cấm sẵn đây nói luôn cho quý vị không nghe, không biết. 10 thứ thịt mà cấm cho dù người tại gia hay xuất gia đều không được ăn. À, chứ không có tam tình nhục, đây là cấm luôn. Đó, 10 thứ thịt đó là: một là thịt người, hai là thịt cọp, ba là thịt beo, bốn là thịt voi, năm là thịt ngựa, sáu là thịt rắn, bảy là thịt của chó nhà, tám là thịt chó rừng, chín là thịt gấu và 10 là thịt sư tử. Thì ở đây chúng ta để ý quý vị, thịt người thì không được rồi, thịt cọp cũng được rồi, thịt beo cũng được rồi, nhưng cái chỗ thịt gì người ta có hay chúng ta hay vi phạm mà thịt ngựa, thịt rắn nè, chó nè, thịt chó là không được ăn. À, còn gấu thì bây giờ uống mật gấu nữa là phạm hết đó, đó là thuộc về phá giới rộng đó quý vị. Cho nên là không học cái này á, là quý vị không có biết đó. Cho nên có ông thầy đó, ông nói là được cho ăn thịt chó, thịt gì đó vân vân, thật ra không được ăn thịt chó. Thịt chó là không được ăn, dù Nam truyền hay Bắc truyền đều cấm thịt chó cả, nên hơi biết đó quý vị. Thấy đó là một cái chuyện ngạ quỷ. Thêm một chuyện nữa, giống như cũng trong bộ kinh đó có kể ra một loại quỷ tên là Gutha, thân hình kỳ dị đó, con mắt thì ngay xuống, miệng méo lên trên đó, con mắt thì nó xuống mà miệng thì méo lên trên, lông mọc thì bít hết cổ, lùm sát vai, đầu to và sói, tóc bọc lưa hưa hung quanh đó. Rồi bụng lớn thì như cái trống, da đầy ghẻ lát, hôi hám vô cùng, ăn rồng phân với máu, tức là ăn phân với máu không à, thường đi gần nhà cầu tiêu đó để tìm đồ ăn, đói khát lâu đời vô cùng đau khổ đó, quý vị thấy không, cảnh ngạ quỷ khổ như vậy đó. À, ngạ quỷ này kiếp trước là người hung ác, không tin tội phước, sất sật thái quá, ỷ quyền thế hiếp người tu hành. Đó, đọc cái này đời này có không quý vị? Nhiều. Thêm tánh tình bõn sẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ vợ con thân quyến, để cho mẹ cha đói khát cơ bằng, do quả độc ác ấy khi chết phải sa vào địa ngục đồng sôi thật lâu đời. Khi hết cảnh, hết quả đó, cảnh ấy còn dư sót lại nghiệp nên phải sanh làm ngạ quỷ, tức là dư báo thôi, còn đó là đã vào ngạ quỷ ha. À, có người nói là gì, có ai bị xem bị đứt ngắt quãng không, người thiện tra thấy nó báo là cũng có đó quý vị. Ở trên mạng có lẽ là YouTube đó, nó hay bị đó quý vị, mạng nó yếu đó. Thiện tra thì cũng không biết làm sao, tại vì mạng này là thời tiết, hôm nào thời tiết đẹp thì nó chạy ngon hơn, mà hôm nào thời tiết nó xấu xấu nó bị nhiễu. Thì hiện tại đang xài mạng mạng 4G nhưng mà ở vùng này nó không có được ổn định. Quý vị muốn coi trên YouTube không bị giật á, quý vị coi, coi lùi một chút, chậm một chút, chậm chừng khoảng, kéo lượt ngược lại, quý vị chấp nhận là bị coi chậm khoảng khoảng phút đi là nó không bị giật, và có thể nó bị mất, không biết bị mất không, nhưng tiền giang nghĩ là nó không mất vì cái nó đưa lên sau. À, thì quý vị kêu khó coi ngược lại chậm chừng ngón cả phút chắc là được. Như vậy nếu mà chúng ta không biết được những cảnh kỹ đó, không học trong kinh điển thì đâu có biết, vẫn sống như người bình thường, mà tới khi chết, chết thì sao, sẽ vào những cảnh khổ đau như vậy mà cũng biết, gọi là sống say chết mộng. À, cho nên là mê mê hồ hồ cũng đi vào luân hồi giống như người ta thôi. Còn chúng ta nay chúng ta may mắn được gặp Phật Pháp, may mắn được nghe kinh Vô Lượng Thọ, một đời có thể liễu sanh thoát tử, một điều đời có thể về Tây Phương Lạc trở thành A Di Vị Trí Bồ Tát, được đãi ngộ vô cùng thù thắng, được rất nhiều lợi ích lớn. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta học kinh này để chúng ta có tư lương, thì thật sự đây là cơ hội, gọi là không phải mà 1.000 năm có một, mà tỷ năm chưa chắc có một lần. Đó, cho nên chúng ta cố gắng. Hôm nay xin Trang xin vào. Cái gì coi nó mạng nó giật thì cái gì có chịu khó nha. Cái gì có thể mở vừa song song, vừa bên YouTube vừa bên Facebook. Có khi bên này nó giật, bên kia nó không giật. Nếu ai có điều kiện mở hai bên. Tại vì đây Thiền Trang thấy nó báo mạng nó giật, nó lắc, thì cũng không có cách nào hơn, thì Thiền Trang mong quý vị thông cảm. Ở bên Facebook thì nó ít bị lắc hơn đó, nhưng mà bên YouTube thì nó lắc quá, thì quý vị thông cảm. Rồi bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo. Như vậy hôm bữa chúng ta đã học đến ngày Maha Ca Diếp rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tới tiếp theo là ngài Tôn giả A Nan. Thiền Trang xin nhắc lại trong kinh văn. Kinh văn là phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất ở đây là gì? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Chúng ta đã học tới kỳ danh viết. Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp. Đó, hôm bữa chúng ta học ở đó. Đây thì canh ngũ tức là G5, khả giáo tông sư, tức là vị thầy, sư là thầy, vị thầy mà khai mở, khải nên là khai mở là cái giáo tông. Giáo tông tức là cái tông học về giáo á. Tức là chúng ta có những tông như Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, thì đây là giáo tông, đó là môn mà chuyên về học về giáo. Thì vị thầy mà học để mở ra môn này chính là ai? Là Tôn giả A Nan. Cho nên vào trong kinh, kinh là Tôn giả A Nan đẳng nhi vi thượng thủ. Tiếp theo Tôn giả A Nan đẳng, chữ đẳng này có nghĩa là vân vân, còn nhiều nữa, chỉ kể lược thôi, chỉ kể là năm vị thôi. Đầu tiên là ngài Kiều Trần Như, thứ hai là ngài Tôn giả Kiều Trần Như, thứ ngài Xá Lợi Phất, thứ ba là ngài Đại Mục Kiền Liên, thứ tư là ngài Ca Diếp, và thứ năm là ngài A Nan. Còn chữ đẳng là không cần nữa. Nhi vi thượng thủ, chữ nhi có nghĩa là đến, tới, tới làm thượng thủ, đến là để mà làm thượng thủ. Chữ thượng thủ là gì? Nói đơn giản cái chữ thượng thủ là những cái chỗ ở trên đầu, thủ là đầu mà, trên, tức là những người, những vị này là giống như ngồi lên trước, hàng trước, vậy vậy bậc trưởng lão được ngồi trước trong pháp hội, để gây sự ảnh hưởng. Tính là nói bộ kinh này rất là quan trọng, cho nên những bậc như ngài, ngài này, ngài Tôn giả Kiều Trần Như, rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan đều đến. Thì chúng ta hiểu được như thế. Ở trên đây Thiền Trang xin giảng một chút cái chữ là khai mở giáo tông. Tông giáo á, thì là chủ trương của tông này là học giáo để mà đại khai viên giải, tức là học giáo lý để mục tiêu cuối cùng là khai ngộ. Khai ngộ cái này là khai ngộ và đại khai viên giải, cái đó là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông, thông hết. Thì những tông nào mà chuyên về học giáo pháp thì gọi là tông giáo, giáo tông. Thì thật ra là giáo tông đều là trừ Huyền Tông ra, còn các tông còn lại đều là phải học cả, cho nên Tịnh Độ Tông chúng ta cũng xếp vào giáo tông. Nhưng trời Tịnh Độ Tông chúng ta học là đứng ở vị trí thứ hai, còn vị trí thứ nhất lấy tín nguyện trì danh là vị trí thứ nhất. Nhưng thời nay chúng ta vì ô nhiễm quá, chúng ta phải học, nếu không học thì cái vị trí thứ nhất là tín nguyện trì danh không nằm được đó, không vững tâm được, dễ lay động, rồi tâm thì dễ nhiễm trước trong trần lao. Cho nên là chúng ta chỉ có cách là ráng học để bảo vệ cho chính mình khỏi bị ô nhiễm. Bây giờ chúng ta trở lại, như vậy lời giải, giải đây là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Tôn giả A Nan đẳng, tức là giải cho câu là Tôn giả A Nan, vân vân. Đường Tống dịch tác A Nan đà. Đường Tống, đường là thời nhà Đường, Tống là thời nhà Tống, tức là bản thời dịch thời nhà Đường và thời nhà Tống, có hai bản dịch đó, trong năm bản dịch gốc. Dịch tác tức là dịch là A Nan đà, tức là dịch thành ba chữ là A Nan đà. Riêng trong kinh này, bản hội tập này thì chỉ có hai chữ là A Nan thôi, chứ không có ba chữ là A Nan đà. Đấy là quý vị hiểu tại sao là như vậy. Tức là trong trong mỗi bộ kinh thì cái cách dịch có khi dài ngắn khác nhau một chút xíu, nhưng mà không sao, ở đây chúng ta cứ hiểu là A Nan Đà hay A Nan cũng được thôi, chữ nào cũng được đó. Tức là có nhiều người đồng tu, có đồng tu trước trước á rất là phân biệt chấp trước nó như sao, bản dịch kinh mình đổi sang cái A Nan thôi, bỏ mất chữ A Nan Đà, không biết mà trong hơn người đó cũng nghe nghe hòa thượng giảng rồi vân vân, mà cuối cùng cũng quên mất tiêu, đúng nghiệp lực không thể không hy bàn. Họ cái chấp trước như vậy đó. Đó. Thật ra là gì, trong bản đường dịch và bản tống dịch thì là A Nan Đà, còn bản đây là dịch là lược, lấy lược ngắn ngắn A Nan thôi. Lược xưng A Nan tức là gọi tắt là A Nan, đó là gọi tắt là A Nan thôi, dùng hai chữ thôi. Dịch viết khánh hỷ, à, tức là dịch thành là khánh hỷ, hoan hỷ, à, tức là khánh hỷ và hoan hỷ. Ở đây á, khánh hỷ và hoan hỷ thì chúng ta dễ hiểu, ví dụ như chúng ta có cái chùa gọi chùa khánh hỷ hay là hoan hỷ, thì hoan hỷ là vui mừng, cái chữ khánh hỷ cũng là vui mừng. Hữu vân vô nhiễm lại cũng gọi là vô nhiễm, tức là tên khác ngà A Nan á, thì có thể gọi là A Nan Đà nè, khánh hỷ nè, hoan hỷ nè, bây giờ còn gọi là vô nhiễm là không có bị ô nhiễm, không có nhiễm trước. À, tức là ngài có nhiều, có thể dịch ra các bộ kinh khác có khi gọi là khánh hỷ này khánh hỷ thì, hoặc là này hoan hỷ, à, hoặc là chữ là vô nhiễm thì quý vị cũng hiểu đó là ngài A Nan thôi. Nái bạch phạn vương chi tử, à, là con của vua Bạch Phạn. Bạch Phạn á, là một người em của vua Tịnh Phạn. Quý vị biết rằng là trong gia tộc họ Thích Ca đó, gọi là Sakya, dòng họ Thích đó, thì ngoài vua Tịnh Phạn tức là cha của thái tử Sĩ Đạt Ta, gọi là sau này xuất gia thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì vua Tịnh Phạn có các người em như vua Bạch Phạn đó, vua Học Phạn đó, và vua Đại Sưng đó, thì các người em như vậy thì có mấy người em, thì trong đó ngài A Nan á thì là con của vua Bạch Phạn chứ không phải con của vua Tịnh Phạn, quý vị hiểu mà. Giống như ở ngoài đời chúng ta gọi là gì, anh em chú bác, đúng không ạ, anh em chú bác, tức là anh em ngài A Nan tính là anh em chú bác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hiểu như vậy. Đây là con của vua Bạch Phạn, Bạch Phạn đúng rồi. Phật chi đường đệ giả, tức là đồ đệ, chữ giả là mình giải thích là đà rồi, là cái đường đệ có nghĩa là anh em chú bác với Phật hay là của Phật, của Đức Phật á. Tức là đây giải thích rõ ra anh em chú bác. Sanh ư Phật thành đạo nhật, sanh vào cái ngày mà Đức Phật thành đạo, sanh đúng không luôn, ngày Đức Phật thành đạo thì ngay đó ngài A Nan sanh ra ra đời. Tịnh Phạn Vương ký văn thái tử thành Phật, lúc đó là vua Tịnh Phạn á, Tịnh Phạn Vương á, là nghe đã nghe được thái tử thành Phật rồi, tới là lúc đó nghe là con của mình. Tịnh Phạn Vương là cha của Đức Sĩ Thật Ta, tức là cha của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe con mình đã thành đạo rồi, đó, được tiền tới. Hữu văn cung trung, đảng tử, lại nghe là ở trong cung á, có cái đảng, đảng này chính là đảng sanh đó, là sinh ra đó. Chữ đảng, đảng sanh nè, là chữ đảng này nè. Tử là sinh ra có một đứa con trai. Sinh ra một người con trai, thì sinh ra người con trai để mà con trai, người con trai này là con của Bạch Phạn Vương, đó là vua Bạch Phạn, thì coi như là con của người người em của vua Tịnh Phạn, em trai của vua Tịnh Phạn. Cho nên là lúc đó là thấy hai tin mừng cùng lúc, đúng không ạ? Cánh tăng hoan hỷ, khiến cho thêm nên càng thêm hoan hỷ, thì cánh là càng càng thêm hoan hỷ. Nãy viết bèn nói kim nhật đại kiết, tức là ngày hôm nay đúng là đại kiết tường, một ngày rất là tuyệt vời. Thị hoan hỷ nhật là cái ngày hoan hỷ, cho nên ngày Anang mới có tên là hoan hỷ là vậy đó. Ngữ không, cái chữ này phải đọc là ngứ mới đúng. Ngứ là ra lệnh bảo cho biết, chứ còn ngữ thì là nói thôi. Ra lệnh. Ngứ lai sử ngôn, tức là bảo và đến trị, để mà sử, chữ sử có nghĩa là sai đó. Ngôn mà nói rằng ở đây là chúng là truyền lệnh, thì truyền lệnh đến em của ngài, tức là em của vua Tịnh Phạn, tức là vua Bạch Phạn. Thị nhi đương tự vi A Nan, cái đứa con này á, đứa nó thằng con trai này á, nên lấy tên là A Nan. Lý do tại sao mà A Nan có tên là A Nan. A Nan dịch nghĩa là khánh hỷ, hoan hỷ. Vì sao? Vì thật ra là đơn giản mà nói, ngài đã sanh ra đúng ngày mà Đức Phật thành đạo. Khi đó tin tức được truyền từ ngoài thành về hoàng cung, nghe nói Thái tử Siddhartha đã thành Phật rồi, cho nên mừng quá. Lúc đó nghe, lại nghe trong cung có một người con trai được sanh ra, thì người con trai đó thì đúng đó, cho nên vua Tịnh Phạn thấy hai niềm vui cùng lúc, cho nên gọi là khánh hỷ, vì đặt tên là khánh hỷ, tức là ngài A Nan. Khánh hỷ chính là A Nan thôi đó, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó thì giải thích tên là tại sao nữa. Như vậy tôn giả A Nan vân vân, bản dịch thời Đường và thời Tống, dịch là A Nan Đà, gọi tắt. Gọi tắt cái chữ này, chữ tắt này nhầm. Gọi tắt là A Nan, dịch là khánh hỷ, hoan hỷ, lại gọi là vô nhiễm, là con của vua Bạch Phạn, là anh em chú bác của Đức Phật. Sanh vào ngày Đức Phật thành đạo, vua Tịnh Phạn đã nghe Thái tử thành Phật, lại nghe trong cung sinh ra người con. Người con này là người con trai, tử là con trai, nên càng thêm hoan hỷ. Bèn nói ngày hôm nay là đại kiết, đại kiết nhật đúng không? Ngày hôm nay là ngày đại kiết á. Đây ngày đại kiết, là đại kiết, là ngày hoan hỷ. Bảo người đến truyền lệnh rằng đứa bé này nên đặt tên là A Nan. Chúng ta hiểu tại sao có tên là A Nan như vậy đó. Hữu, tiếp tục. Hữu tôn giả đoan chánh thanh tịnh. Thêm nữa, tôn giả tức là ngài tôn giả A Nan á, thì đoan chánh thanh tịnh, như hảo minh kính, giống như là tấm gương sáng đẹp. Đó, vì thấy ngài tôn giả A Nan có đặc biệt như vậy, tướng của ngài rất là đoan nghiêm, chánh trực, đoan chánh tức là đoan nghiêm chánh trực và thanh tịnh, có nghĩa là nếu nhìn vào tướng của ngài, ngài sẽ không có những cái tướng xấu. Ngài A Nan thật sự mà nói có nhiều tướng đẹp, quý vị biết trong kinh nói là rất giống Đức Phật. Ngài A Nan có rất nhiều tướng tốt rất đẹp, nhìn vào thấy có một toát lên vẻ là đoan chánh. Nhiều nhiều người không có đoan chánh, mắt họ cứ liếc qua liếc lại, tức là mắt họ đảo lia thia mà nhìn vô mình thấy điểu điểu chẳng hạn đó, cái kiểu vậy đó gọi là không có đoan chánh đó. Rồi vì cái thân hình nó sao mà nhìn vô là thấy người này kỳ lạ quá đó, đó là không đoan chánh đó. Và nhìn vô có người là thanh tịnh, người A Nan nhìn vào thanh tịnh, toát lên cái vẻ thanh tịnh toan trang nghiêm đó. Như thế là nhiều người nhìn vô và không có thanh tịnh, ví dụ như nhiều người nhìn vô có vẻ đẹp gì đó, mình nhìn vô khiến người ta gợi lên cái sắc dục chẳng hạn, đó là không có thanh tịnh. Còn ngài A Nan khác, ngài A Nan là thân của ngài rất là thanh tịnh, đó là đặc biệt. Vì sao? ngài huân tu nhiều kiếp rồi, không phải đơn giản đâu quý vị ơi. À, người không có tu thì người ta mới thế thôi, chứ người tu nhiều kiếp tự nhiên nhìn người khác thấy sinh lòng rất là đặc biệt. Đằng sau có nói ngài đẹp á, giống như là cái tấm gương sáng vậy đó, sáng sáng đẹp vậy. Kiến kỳ tướng giả, tức là người mà thấy được cái tướng của ngài. Văn kỳ thanh giả, tức là người nghe được âm thanh của ngài. Đỗ kỳ oai nghi giả, tức là người thấy được, chữ đỗ là cũng là thấy thôi, thấy được cái oai nghi của ngài, tức là ngài ngài đi oai nghi rất là tuyệt vời. Mạc bất hoan hỷ, cố dĩ vi danh. Mạc là không, bất cũng là không, không với không là chẳng có, hay chẳng có gì mà không có hoan hỷ, hay chẳng ai mà không hoan hỷ, tức là ai ai cũng hoan hỷ hết. Dù là thấy gì, thấy tướng của ngài, dù là nghe tiếng của ngài, dù có thấy oai nghi của ngài, thì ai ai cũng đều hoan hỷ. Cho nên lấy cái đó làm tên, nên bởi vậy cho nên mới lấy làm tên, là tên là hoan hỷ. Đó, quý vị hiểu không? Giải thích cho chữ hoan hỷ đó. Ở trên thì giải thích cho cái khánh hỷ, ở dưới này hoan hỷ. Cho nên ngạ nàng công đức lớn lắm, thật sự mà nói đó là công đức lớn lắm. Người có công đức á quý vị, đi đến đâu nhiều người người ta nghe lời mình. Mình tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, quý vị cứ thử hỏi đi, quý vị suy xét coi mình tu nhiều đời nhiều kiếp ở bên đại thừa hay không. Ở đây nếu như quý vị nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp tu trong đại thừa, nhiều đời tiên thuyết giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là giáo pháp của chư Phật, thì quý vị đến đâu, quý vị đến đâu người ta rất thích quý vị, thậm chí quý vị nói người ta nghe. Đó là cái gì? Phước đức, công đức từ huân tu, từ nhiều đời nhiều kiếp mà được, không thể một đời mà có. Cho nên tại sao có những người nói lời nói rất trọng lượng, nói có thể khiến cho người khác nghe. Có những người nói rất hay nhưng người ta không nghe. Có người nói đơn giản, nhẹ nhàng, hoặc là nói người cũng không có nhẹ nhàng gì cả, nhưng người khác thấy nghe đều cung kính. Đó là sự tu từ nhiều đời nhiều kiếp, không thể một đời mà có được. Cho nên bước lên con đường hoằng pháp lợi sanh, những người có pháp duyên cực kỳ lớn, ví dụ như chúng ta thấy ở Việt Nam có Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó, hay là Hòa Thượng Thích Tiền Tâm, Sư Bà Hải Triều Âm, hoặc là ở nước ngoài chúng ta thấy như Đức Đạt Lai Đạt Ma, hay là Hòa Thượng Tịnh Không, vân vân. Thì những người như vậy, những ngài ấy đều là gì? Đều rất tuyệt vời, là nói được rất nhiều người nghe. Vì sao vậy? Vì công đức huân tu nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời cũng là duyên lành đặt dây trồng trong Phật Pháp, kết duyên chúng sanh rồi. Cho nên có nhiều người nói thì có lâu Thiền Trang thấy lâu có người nhắn tin với Thiền Trang nè: "Ôi con thành công rồi thầy ạ." Thành công gì? Giới thiệu pháp cho ba con của thầy á, cho ba con, cho mẹ con. Ba con nghe được, mẹ con nghe được. Cho nên hôm bữa có người nói, không biết họ nói okay, con thành công rồi giới thiệu pháp của thầy cho ba con nghe được. Đúng là thầy có công đức vô lượng. Đó là gì? Đó là có công đức giới thiệu mới nghe được. Bình thường giới thiệu bao nhiêu người không nghe, nhưng mà nghe được. Đó là gì? Thật sự nói đó cũng là gì? Duyên nhiều đời nhiều kiếp, Thiện Trang có duyên với người đó. Thậm chí là có thể nói quý vị thấy đời này, quý vị lên đâu phải đơn giản lên làm pháp sư giảng kinh bao nhiêu người nghe, đúng không ạ? Đó cũng là gì? Phước đức, công đức đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên làm pháp sư mà giảng cho được người ta khác nghe cũng đâu có đơn giản. Phật Bồ Tát gì thế mới chọn người à. Tất nhiên quý vị chỉ cần khai ngộ, quý vị thành đạo, nhưng mà quý vị chưa có pháp duyên thì quý vị cũng không thể hoằn truyền chánh pháp một cách rốt ráo được. Đó, có nghĩa là chỉ làm nó độ những người có duyên thôi. Cho nên vì vậy tìm thì Trang muốn nói là ý mình nói là càng về sau cơ hội để học Phật pháp của mình càng ngày càng ít. Tại sao vậy? thời mà pháp chúng sanh nghiệp chướng sâu sâu dày, người mà có năng lực như vậy càng ngày càng ít. Phật Bồ Tát có đến nhân gian này, các ngài cũng chịu thua. Đó, chính vì vậy phước báo chúng sanh mỏng thì lỡ những người bình thường nên tu cũng không có nên nhiếp phục được chúng sanh. Thời xưa không có nhiều tông phái, không có nhiều cái chi phái, không nhiều đường lối như bây giờ. Vì sao? Vì các chư tổ xuất hiện ở đâu đều nhiếp phục chúng sanh, đều giúp cho nhiều người đạt được lợi ích. Công đức của các ngài có thừa, phước báo của các ngài có đầy đủ, cho nên các ngài hoằng dương chánh pháp được thuận lợi. Ngày nay với sự phát triển của thông tin truyền thông mọi thứ thì người ta có thể phát tán duyên rộng hơn, nhưng mà chúng sanh tiếp nhận hời hợt hơn. Vì sao vậy? Vì nói ra đúng ra có hai nguyên nhân. Nguyên nhân chính thứ nhất là người giảng không đủ công đức nhiếp phục chúng sanh. À, nếu chúng ta có công đức như ngài tôn giả A Nan, chúng ta nói tới đâu người ta nghe tới đó. Điều thứ hai là người tu người nghe không có tâm hầu cầu học như ngày xưa. Người đời nay đa phần nghe kiến thức không phải nghe để tu. Đa phần thì chúng ta sẽ nói đa phần là nghe để lấy kiến thức, nghe để cho nó đã thôi, còn tu thì không tu. Tu là sao? Tu là sửa, sửa đổi, gọi là sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, đúng không? Đó, nếu chúng ta hay nói là cải vãng tu lai, tẩy tâm dịch hạnh. À, trong kinh Vương Thọ nói là sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh. À, tẩy tâm đổi hạnh. Và mình không có tẩy được tâm, mình không rửa được tâm, mình không có đổi được hạnh, vẫn như y như cũ, vẫn là, thì nói thật nguyên cả đời này học chắc là kết pháp duyên với Phật mà thôi, kết pháp duyên với kinh Vô Lượng Thọ mà thôi, còn lại luân hồi thì như ngài Lý Vinh Nam hay là Đại sư Ấn Quang thường nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đó. Cho nên thời nay Tiền Trang hay nói là gì? Tốt nhất chúng ta gọi là tự thương lấy mình, thương mình đi, và tự cứu mình đi, gọi là hồn ai nấy giữ. Thời nay không trông mong gì ở người khác, tốt nhất đừng trông mong, trông mong nhiều rồi thất vọng. Đó, giống như cái cô đó, cô nói là cô phát tâm á, bao nhiêu gặp bao nhiêu người trẻ cũng phát tâm hộ trì cho người ta đi xuất gia để hoằng dương chánh giáo, nhưng mà phải phát tâm đó rồi thời gian người ta đi rớt hết, dính vào gia đình thế này kia không được. Vì sao? Nên là thời nay gọi là đãi cát tìm vàng, trong cái hằng hà sa số cát ở sông Hằng nhiều như vậy, nhưng mà sao, nhưng mà tìm người để mà đúng cát để tìm vàng khó lắm. Vàng giả, vàng vàng 24K kiếm không ra, vàng 18K còn khó nữa. Cho nên người học đạo thì đông mà người tu hành thì ít, người tu hành thì đông mà người đắc đạo thì ít, người đắc đạo ít người vãng sanh cũng ít. Hay nói cách khác, người học thì đông, người tu ít, người thành tựu càng ít hơn, gọi là lông rùa sừng thỏ. À, người tu hành nhiều như bóng xài, nhưng mà kết quả không, người thành tựu chỉ giống như vảy lân hoặc là sừng lân hay là lông rùa, không có. À, vì sao? Vì không có thật tâm tu hành. Học Phật pháp thì học, có người thì sao, cũng có tâm lắm, muốn thoát khổ nhưng không thật làm, không thằng làm thể hiện đâu, nghiệp chướng nó đè xuống. Cho nên nghe thì lúc nghe thì thấy hấp dẫn, lúc nghe thì thấy hoan hỷ, nhưng mà nghe xong rồi xong ra hoàn cảnh đích chuyển vẫn đem tư tưởng kiến giải của một chúng sanh trong luân hồi sanh tử để mà nhìn cuộc đời. Cho nên vẫn là như xưa, là đến khi mai một mai đến cuối cuộc đời tàn canh rồi vẫn luân hồi như xưa. Vì sao? Vì không thay đổi được. Mình phải thay đổi mỗi ngày, học là mỗi ngày thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi đầu tiên, nói như ngôn ngữ ngày nay gọi là tư tưởng. Mình thay đổi tư tưởng từ tư tưởng thế gian vào tư tưởng Phật Pháp, từ tư tưởng sai lầm của thế gian mình vào tư pháp Phật Pháp. Đó là gì? Giác ngộ. Giác ngộ là nằm ở đó, chứ không phải giác ngộ ở đâu xa. Giác ngộ là phải đổi. Đổi chỗ nào? Đổi ví dụ như năm cái kiến, hoặc là mình phải đổi, đúng không? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tạc kiến. Đổi. Mình không đổi được thì tu hành đến khi cuối đời. Đó cho nên những đồng tu quý vị cũng thấy người nó ra đi càng ngày càng nhiều. Khổ lắm. Toàn ung thư đúng không ạ? Ung thư, người chết thì ung thư, người chết cái này cái kia, bao nhiêu chuyện nữa, và bây giờ không có cảm gì ngon lành hết. Quý vị thấy danh nhân đó, quý vị thấy ở Việt Nam có những người danh nhân nổi tiếng phát triển lên là cuối cùng vô tù. Có người làm chức cao cái gớm cuối cùng bị bắt vì tội tham nhũng gì là cũng đi tù. Có khổ vậy đó, đâu có gì đâu mà cầu mong ở cuộc đời. Phước báo mà, phước báo mình làm, tại vì sao? Có sự sai trong đó, lạm dụng cái phước của mình làm sai, sai thì đến lúc nó hết, hết phước thì chịu cảm, lấy quả báo, khổ đau. Ngay trong đời này đã như vậy thì làm sao đời sau sung sướng. Và ở quý vị thấy, ở phương Tây bây giờ cũng khổ rồi, đúng không? Có nước nào yên bình đâu, ở nước nào cũng khổ. Cho nên là rất là khổ mà quý vị thấy, quý vị thấy bình thường ha. Cho nên là chúng ta hãy cố gắng lên, đừng có nghĩ rằng đời là còn dài, đừng nghĩ rằng thế gian này mình qua một đời này là mình sẽ còn cơ hội gặp nữa, còn nhưng mà bao giờ mới tới ngày đó không biết được, cho nên không thể nào chúng ta không biết được, thì tranh thủ cơ hội, còn cơ hội thì chúng ta ráng học. Thì chúng ta trở lại kinh văn. Ở đây là gì? Tiếp tục là đoạn này thì Trang xin đọc tiếp tục nha. Đây. Cố vì danh. Đây, tới đây rồi đúng không ạ? Rồi. Hữu tôn giả tỳ Phật nhập thiên cung, long cung. Tức là thêm nữa, tôn giả tức là ngài A Nan á. Theo Phật, chữ tỳ là theo, theo Phật mà vào, nhập là vào, vào thiên cung, tức là cung điện ở cõi trời. Cung, tức là cung vua ở cõi trời á. Long cung tức là cung rồng, tức là cõi ở cõi dưới. Thì sao đây? Tâm vô nhạo trước, tâm không có bị yêu thích dính mắc, tức là ngài là người phàm. Ngài là người phàm nhưng mà ngài lên cung trời, như lên các cảnh trời, hay ngài xuống long cung, ngài cũng không bị những cái đẹp ở đó làm cho ngài say đắm, dính mắc, yêu thích, cho nên không phải người thường. Quý vị á, quý vị thấy rất đặc biệt là như vậy. Và đây cố danh vô nhiễm, cho nên gọi là vô nhiễm. Đây là giải thích tên thứ ba. Quý vị thấy rõ ràng nếu mà người phàm phu bình thường, nội quý vị thấy, quý vị lên trên cõi trời mà quý vị thấy tiên nữ đẹp như là thế nào đó, còn hơn hóa hậu trần gian gấp cả nghìn lần, quý vị có động tâm hay không? Quý vị lên cõi trời thấy bao nhiêu châu báu ngọc ngà trang hoàng đẹp như vậy, quý vị có động tâm hay không? Xuống long cung cũng vậy, cung rồng cũng vậy, cũng rất là đẹp, cũng rất là đầy đủ châu báu mà không làm tâm, chứng tỏ tôn giả A Nan không phải người thường. Cho nên kỳ tích của ngài đó, cái dấu tích của vết tích ngài chắc chắc chắn là gì? Trong kinh nói sau này chúng ta được học, ngài không phải bình thường, ngài ở là bậc gì? Đại sĩ Bồ Tát. Ngài thị hiện thôi, đại quyền thị hiện thôi. Chứ nếu mà người bình thường chúng ta thật sự mà nói lên những cảnh đó đẹp quá, bị say đắm. Quý vị thấy đi, có ai mà không đẹp say đắm đâu. Quý vị thấy có cảnh nào đẹp đẹp thế thì mình thích rồi đó không? Nó chưa nói là những cái tài sản phước báo đâu, vân vân, đẹp quá mê tâm ngay. Cho nên ngà A Nan mới gọi là vô nhiễm. Đấy, cho nên không phải đơn giản đâu. Tuy bên trong bên ngoài ngài chỉ thể hiện là gì? Tướng là một người sơ quả tu đà hoàn, Nhưng thực tế ngài là pháp sân bại pháp thân đại sĩ đó, quý vị. Chúng ta tiếp tục. Có người đề nghị là để Thiện Chân chuyển mạng. Được rồi, quý vị đợi Thiện Chân chút xíu, Thiện Chân chuyển mạng xem nó có đỡ hơn không. Rồi chúng ta trở lại với tiếp tục ở đây. Tiếp tục ở đây là Phật thọ ngũ thập ngũ tế thời. Phật thọ là tuổi thọ, tuổi thọ của Phật là 55 tuổi, thời là khi, tức là khi Phật 55 tuổi, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 55 tuổi. A Nan xuất gia, tức là ngài A Nan xuất gia, thị Phật thập nhị thập ngũ niên. Là thị, thị đây là cái thị trong thị giả đó quý vị, tức là hầu Phật, hầu Phật 25 năm. Có nghĩa là ngài xuất gia lúc Đức Phật 55 tuổi thì ngài A Nan mới xuất gia, rồi làm thị giả Đức Phật thêm 25 năm nữa, tức là thành 80 tuổi đó, tức Đức Phật nhập Niết Bàn năm 80 tuổi đó. Phật sở tiên thiết, tức là những gì mà được Đức Phật tiên thiết, những gì Đức Phật giảng nói, tất năng ức trì, đều có thể là nhớ và giữ gìn. Tất năng ức trì là đều có thể nhớ và giữ gìn. Bất, chữ này là vong, đúng không ạ? Bất vong nhất tự, đều không có quên một cái chữ nào. Mà không có quên một chữ. Tức là đặc biệt ngạ nan là gì? Những gì mà Phật tiên thiết ngài nghe qua này để có thể nhớ và giữ gìn bảo trì được, không có quên một chữ nào cả. Niết bàn sân A Nan đa văn sĩ, tức là kinh Niết bàn, kinh Đại Bát Niết bàn khen ngợi ngài A Nan rằng là bậc đa văn sĩ, tức là cái bậc bậc thôi, bậc đa văn. Ngài A Nan là bậc đa văn. Hữu Ca Diếp tán viết, lại ngài Ma Ha Ca Diếp, Ca Diếp đây là ngài tôn giả Ca Diếp, khen ngợi rằng Phật pháp đại thị hải thị, Phật pháp đại hải thị lưu nhập A Nan tâm, tức là biển lớn Phật, Phật của Phật pháp, là biển lớn của Phật pháp chảy vào tâm của ngài A Nan. Cố viết đa văn đệ nhất, cho nên gọi nói là nên gọi là bậc đệ nhất về đa văn. Đây quý vị thấy, đây là nói về hạnh tiếp theo. Lấy là gì? Ở đây chúng ta tầm hiểu như thế này, có nghĩa là ngài A Nan có một điều đặc biệt, đó là khi Đức Phật 55 tuổi ngài mới xuất gia. Xuất gia xong thì ngài sau đó không lâu thì ngài tiếp tục làm được làm thị giả của Đức Phật. Thị giả Đức Phật trải qua bao nhiêu? 25 năm. Những gì mà Đức Phật tiên thiết, những gì mà Đức Phật giảng nói, ngài A Nan có một năng lực giống như cái máy ghi âm vậy đó, nhớ giữ không quên một chữ nào, không sót một chữ nào. Đó. Thì trong kinh Niết Bàn mới xin dương tán thán ngài, tức là khen ngợi ngài là bậc đa văn. Và ngài Ma Ha Ca Diếp là một vị tôn giả hạnh đầu đà đệ nhất như vậy, cũng khen ngợi rằng là gì, biển rộng lớn Phật pháp mà chảy vào tâm của ngài A Nan. Đó. Cho nên nói là ngài là bậc đa văn đệ nhất, hay nói cách khác, kinh này chúng ta có thể nhìn lại, những người tu học theo kinh Vô Lượng Thọ cũng là bậc đa văn đệ nhất chứ không phải bình thường. Người bình kinh Vô Lượng Thọ là đa văn đệ nhất, là học rất là tuyệt vời chứ không phải bình thường. Còn những người khác thì không nói, nhưng mà rõ ràng, mà quý vị thấy không, bây giờ chúng ta đã học qua kinh Vô Lượng Thọ một thời gian, lần biến lần rước, và học tới đây chưa hết bộ này, nhưng mà những người mà thực học, những người mà thật sự học đó, ráng học ráng tu đó, bây giờ đem qua chấp quý vị qua cho những người tu thiền tông đó, thậm chí những người tu thiền hay dùng gọi là Như Lai thiền, dòng thiền này dòng thằng kia mà nói về Phật pháp á, kiến thức giáo pháp á, không bằng quý vị. Thì Nhân dám đảm bảo quý vị nghe qua, chỉ thật ra chỉ vì chỉ nghe qua khoảng gần 200 buổi thôi, 200 buổi có thiền trang giảng và kiến thức từ từ trong này ra đó qua này. Bây giờ 41, bài 41 đúng không ạ? Hôm nay bài 41, lần trước là 151, ngay vậy là 192 bài. 192 bài đó đủ cung cấp cho quý vị một lượng kiến thức rất là nhiều, nào là thiền tông về vân vân, đủ các loại giáo pháp. Tông Thiên Tha, bây giờ quý vị qua đây hỏi coi, hỏi bên Tông Thiên Tha, hỏi bên thiền tông họ rằng, hỏi một câu nói rằng gì đơn giản thôi, tứ giáo Hoa Nghi, tứ giáo Hoa Pháp là gì? Họ không biết. Thế nào là tạng thông biệt viên? Họ chịu thua, đúng không ạ? Thế nào là lục tức Phật của Tông Thiên Thai? Thua. Cho nên bộ kinh này, học bộ kinh này cũng là đa văn đệ nhất đó quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Không phải chúng ta học một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà không phải đa văn đâu. Đa văn trong đó cũng là đa văn đệ nhất. Vì sao? Chúng ta chuyên, tuy học rộng nhưng mà vốn là để thâm nhập, như trong Tịnh Tu Tiệp Yếu ngài Hạ Liên Cư nói là gì, học rộng vốn để thâm nhập. Vì sao? Thật ra mình học nhiều, mình tích cái đoạn này của kinh này, của tông giáo kia, tông phái kia, tông thiền tông, của Thiên Thai tông, của Hoa Nghiêm tông vân vân, của Tam Luận tông vân vân, cuối cùng gom lại để chữ tu tịnh độ. Cho nên đó gọi là học rộng vốn vì thể thâm nhập. Còn người ta không biết, người ta học vô là bị chuyển. Quý vị không biết á, tại vì sao? Chúng ta lấy quá nhiều thứ thì nó sẽ bị chuyển. Còn ở trong bộ này á, chúng ta học những bộ này thì không bị chuyển. Không bị chuyển rất là dễ thể hiện ở chỗ nào? Là chúng ta chỉ lấy những cái phần thuộc về chúng ta thôi. Còn những cái khác chống trái lại không. Nó giống như người lúc trước á, có người học không biết á, là đem ra vô nói lấy câu trong kinh Kim Cang. Bây giờ cũng vậy, Thiện Trang lâu lâu thấy ngấy một số người lấy câu trên kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc ký ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Đó là họ lấy câu đó họ đọc tịnh độ mình. Câu đó là trong kinh Kim Cang. Đập tịnh độ mình nói là đó, mấy người tu niệm Phật đó là gì, lấy sắc cầu Phật nè, cầu ngã đó là cầu Phật đó, rồi lấy âm thanh cầu Phật nè, người cho nên mấy người đó thành tà đạo, không thể thấy được Như Lai đâu. Nhưng mà họ không hiểu, họ không hiểu gì, người tu niệm Phật đâu phải lấy sắc kiến ngã đâu, vậy âm thanh cầu ngã đâu, dĩ đâu lấy sắc hay âm thanh đâu, vô gì thật tướng niệm Phật đó. Từ sơ tâm mới đầu tu thế nào? Mới đầu tu trên gia trì danh, từ trì danh dần dần vô sự nhất tâm, vô lý nhất tâm, vô thật tướng đó, ở đó mà nói. Rồi còn họ quên mất là đới nghiệp vãng sanh nữa, cho nên họ không biết, họ nói như vậy. Và thật ra cái câu đó là dĩ sắc, nhược dĩ sắc cầu ngã. Tức là nếu mà lấy sắc cầu ta đó, cầu niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cơ, đấy là niệm cái niệm Đức Phật A Di Đà mà, tự tánh Di Đà mà, đâu phải niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đâu phải quán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. À, cho nên không hiểu thôi, còn hiểu rồi không phải như vậy. Cho nên học một kinh thông, tất cả các kinh thông, kinh này giúp chúng ta cũng là đa văn đề nhất. Bây giờ dám cử ra một người mà học giỏi giỏi trong lớp này thôi, trong những người mà đi theo học tới với Thiền Trang khoảng gần 200 buổi này, chỉ cần học này đó ra mà báo cáo, thật sự mình nói có nhiều người xuất gia báo cáo không lại. Vì sao? Kiến thức đầy đủ và kiến thức sâu nữa là khác. Quý vị ha, nếu như thật học nha. Còn những người học mơ mơ màng màng, nghe qua bài giảng có lần rồi bỏ đó, rồi nghe cũng không thèm để ý nữa, vâng thì đó không chấp. Nhưng mà những người nghe thật để tu, nghe thật để học, nghe đi nghe lại mấy lần nhớ, tức là một bài giảng đó quý vị nghe qua quý vị phải nhớ, nhớ khá chi tiết, nhớ rất nhiều. Như cô Lữ Tô Văn là cô nghe tiêu chí là 10 lần, 10 lần mới được. Còn chúng ta nghe kiểu phớt phớt, cho nên trong lớp càng về sau càng phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân cấp ra, người thì rất giỏi. Vì sao? Những người đó là thực học, thực tu hoặc là rất là siêng năng. Còn người thì sao? Rớt lại, gọi là tại nhân hậu giả, rớt lại sau người. Vì sao? Vì học mơ mơ màng màng. Học qua không có thời gian á quý vị, coi qua sơ sơ lướt qua rồi coi hết buổi. Giống như coi buổi này nó giật 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 giật, có đoạn coi được, có đoạn không coi được. Rồi cái không coi được thì sao? Không coi được thôi kệ, buổi sau cũng không coi lại. Vì sao? Vậy nó mất. Đó, giật giật nó mất. Đó giống như bây giờ nó lại giật tiếp rồi, mặc dù đổi mạng nó cũng giật, nó đỡ giật hơn chút thôi rồi nó cũng giật tiếp. Thì đó, nếu như quý vị không coi lại, mất rồi, mất một số kiến thức thì như vậy rất uổng phí. Đó, cho nên người chuyên học khác nha, còn người không. Cho nên thờ bất là gì, Phật pháp vẫn là gì, dùng tâm chí thành, phải chịu gian khổ chịu khó. Một bài của hòa thượng đó quý vị phải nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui nghe bao nhiêu lần mới thâm nhập được. Cũng vậy, kiến thức trong này nó rộng, nó bao la vô cùng. Cho nên mình muốn là gì, mình muốn thâm nhập, mình muốn vào sâu được kinh điển thì chúng ta phải có sự siêng năng. Học mà biến số quá ít, tức là số lần quá ít thì nó không có động được trong tâm. Mà không động được trong tâm thì khi gặp chuyện nó không bung ra được, tức là trong đầu mình không có để mà nó hiện ra để mình ứng dụng được, thì mình học không đủ. Cho nên nhiều người nói tại sao con khi gặp chuyện cái con không có nhớ gì Phật pháp, con toàn nhớ thế gian. Quý vị học chưa đủ. Bởi quý vị học chưa đủ cho nên mới xảy ra như thế. Người học đủ là nhớ liền, gặp chuyện gì à nhớ, thầy Thiện Trang có dạy như thế, kinh Vô Lượng Thọ có dạy như thế, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy nhiều chuyện, người nào buồn phiền lo gia đình lo lắng đủ vì chưa tin nhân quả. Mỗi người có nhân nghiệp của mỗi người, ai cũng nhân nghiệp của người ấy, cho nên ở đó mà cố gắng ha. Hình như Thiện Trang sau khi đổi mạng thì bây giờ bên YouTube nó bớt giật, mà bên Facebook nó giật hơn, đúng không quý vị? Thì hình như nó cũng là tùy theo cái server, nên quý vị thông cảm nha. Và bây giờ bên ai coi trên Facebook chắc là chuẩn bị chuyển qua YouTube đó nếu nó bị giật. Rồi chúng ta tiếp tục, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Rồi, như vậy Thiện Trang xin đọc đoạn này. Thêm nữa, tôn giả A Nan đoan chánh thanh tịnh như tấm gương sáng đẹp. Người thấy tướng ngài, người nghe tiếng ngài, người thấy oai nghi của ngài, không ai chẳng hoan hỷ, nên lấy đó làm tên. Thêm nữa, tôn giả, tức tôn giả A Nan theo Phật vào thiên cung Lâm cung mà tâm không nhiễm sự ưa thích, nên gọi là vô nhiễm. Khi Đức Phật 55 tuổi, ngài A Nan mới xuất gia hầu Phật 25 năm. Những gì Đức Phật tiên thuyết, ngài đều có thể ghi nhớ, bảo trì, không quên một chữ. Trong kinh Niết Bàn xưng ngài A Nan là bậc đa văn. Thêm nữa, ngài Ca Diếp tán thán rằng nước biển lớn Phật pháp chảy vào tâm A Nan, nên nói đa văn đệ nhất. Nên thì nó nói là đa văn đệ nhất. Thì quý vị thấy rõ ràng như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là ngài A Nan như vậy, chúng ta cũng có thể được như vậy, đúng không ạ? Chúng ta học cũng được đa văn đệ nhất, cho nên kinh này hay, quý vị hay. Kinh này quý vị nhìn lại, chúng ta tạm thời nhìn lại một chút xíu về năm vị thượng thủ mà được kể trong mở màn của kinh Vô Lượng Thọ. Thứ nhất là ngài Kiều Trần Như, thứ hai là ngài Xá Lợi Phất, thứ ba ngài Mục Kiền Liên, thứ tư ngài Ca Diếp, thứ năm ngày A Nan. Ở trong này chúng ta sẽ thấy được. Và nếu mà chúng ta học Phật pháp thì chịu khó ha. Ở đây thì Trang có lẽ ra câu trong Minh Tâm Bảo Giám, tại vì liên tâm liên quan đến ngày A Nan, thì ở đây thì Trang đưa ra trong Minh Tâm Bảo Giám á, thì ngày Ma Ha Ca Diếp á lại không có nhiều đệ tử. Nhưng mà ngài A Nan được rất nhiều người thích, cho dù người thế gian cho đến các cô bên ni đoàn, cũng thích ngài A Nan. Thì nhân nhớ đến câu nói trong sách Minh Tâm Bảo Giám, đó là thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô đồ. Cái là gì? Nước quá trong á thì không có cá. Không, nước trong quá không có cá nào nó sống đâu quý vị. Cá nó không có sống được ở nước, không có sống ở nước trong, nó phải nước đục đục chút nó trốn như thế nào nó trốn được. Người á mà quá là khó đó, sát này là suy xét á, chỉ sát là quá suy xét, xét nét người khác á, tức là quá khó đó, thì không có trò học trò, không có học trò. Cho nên là nước quá trong thì không có cá, mà người quá khó thì không có học trò, không có trò. Cho nên là chúng ta hiểu được ngài A Nan á dễ hơn ngài Ma Ha Ca Diếp rất nhiều. Còn ngài Ca Diếp á hạnh Đầu Đà đệ nhất, cho nên á là ngài khó lắm. Ví dụ như ngài thất thực, ngài có sự thất thực, có lựa chọn, ngài chỉ độ người người nghèo thôi. Ngài thấy người nghèo ngài tới mới tới khất thực, khi mới khất thực thôi, còn người giàu ngài né đi, không độ người giàu. Rồi ngài có một ngày ngược lại với ngài Ma Ha Ca Diếp mà tôn giả Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề thì lại chiến độ người giàu. Thì hai ngài có lý của hai ngài hết đó. Ngài Ma Ha Ca Diếp nói là tôi thương những người nghèo vì họ thiếu phước báo, cho nên tôi khất thực để họ cúng dường, họ gieo duyên đó để họ có phước báo. Đó. Còn ngài tôn giả Tu Bồ Đề thì sao? Ngài Tu Bồ Đề nói người giàu tội họ lắm. Vì sao? Đời này họ giàu, họ không biết tu, cho nên đời sau họ sẽ khổ, không có phước báo nữa, hết phước khổ. Cho nên tôi phải khất thực họ để gì? Họ cúng dường cho tôi để họ gieo trồng chút phước báo. Tôi phải độ họ. Hai ngài đều có lý hết đó. Còn ngài A Nan thì quý vị thấy ngài A Nan thì được một điều là rất đi đến đâu rất nhiều người thích. Thứ nhất là tướng ngài đẹp, là tướng hảo quang minh, rồi ngài giọng nói cũng hay, ngài nói phục chúng lắm, cho nên rất nhiều người thích. Đặc biệt bên ni ni chúng, tức là chúng đúng ni á, tỳ kheo ni á, bên nhóm tỳ kheo ni, bên tỳ kheo ni là thích ngài A Nan vô cùng. Ngài A Nan mà bữa nào mà nghe nói ê, sai ngài A Nan qua gọi là giáo giới á, tức là nửa nửa tháng bên ni á, phải có bên tăng cử người qua giáo giới á, mà bên tăng mà cử ngài A Nan là các cô mừng lắm, các cô rất thích. Cho nên đó là cái gì quý vị, nên ở đời á Tiền Trang đưa ra hai câu trong Minh Tâm Bảo Giám để chúng ta học một chút, là quý vị cũng đừng quá khó, quá xét nét người ta thì quý vị sẽ không có học trò, không có người gần gũi quý vị. Giống như nước quá trong thì không có cá. Đó là cái chúng ta, nếu mà chúng ta khó như ma ngày Ma Ca Diếp thì như vậy. Cho nên ở đời chúng ta cố gắng sống trung đạo. Thiền Trang vẫn nghĩ là trung đạo là tốt nhất. Hòa thượng hay nói là gì? Hãy khó với mình nhưng dễ với người. Quý vị tu hành rồi, chúng ta tu hành rồi thì chúng ta nên khó với bản thân mình nhưng dễ với người nhà. Đừng bắt người nhà phải như thế này như thế kia, là phải phải khó như vậy, khó quá không nên. Cho nên người tu hành phải biết nha, đây mình học tôn giả A Nan. Rất tuyệt vời về mảng này, chúng ta phải nói là đó. Còn ai mà muốn muốn học ngày qua Hạt Ca Diếp á, thì phải chịu khó là đơn thương độc mã, hay là nhân chí sắc sát tất vô đồ. Người giỏi như vậy, người người khó quá, yêu cầu khó quá, ngài tu 12 hạnh Đầu Đà chẳng ai tu theo được ngài hết đó. Cho nên khó lắm, ít người theo nổi lắm đó, cho nên là quá khó cũng được, mỗi điều tương đối. Quý vị muốn độ người thân trong nhà cũng vậy, quý vị khó quá học học Phật rồi mà quý vị quá khó, quá xét nét người thân, phải yêu cầu chồng phải làm thế này, con phải làm thế này, cha mẹ phải làm thế kia, dần dần người ta chạy hết, không có truyền Phật pháp qua tại. Cho nên phải dễ với người nhưng mà khó với mình, tức là đối với mình phải giữ cho nó nghiêm minh, nhưng đối với người không nên quá khắt khe, không nên quá xét nét đó. đó là đừng khó, nhưng mà tất nhiên dễ dãi quá cũng hư, dễ dãi quá người ta cũng chạy mất tiêu, người ta cũng đi theo con đường gọi là chúng sanh thời nay đặc biệt là dễ bị dụ đó, cho nên là phải vừa vừa trung đạo để mình bảo vệ được. Rồi chúng ta trở lại tiếp tục ở đây. À, tiếp tục chữ đẳng giả, đẳng giả tức là chữ đẳng, về chữ đẳng đó trong câu là tôn giả A Nan đẳng ngụy dịch trung liệt tam thập nhất nhân. Ở trong bản ngụy dịch, bản dịch thời ngụy á, triều nhà Ngụy đó thì kể ra hay liệt kê ra có 31 người lận, rất là nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ chúng bản hội tập này thì không có kể ra nữa, kể ra cái năm người bị thôi. Trong bản là ngụy dịch á, bản dịch triều Ngụy á, thì tới là 31 người lận, kể ra nhiều lắm, quý vị có thể coi trong bản đó nhiều lắm. Nhưng mà bản này thì không có kể ra. Kim hội bổn cận liệt cử kỳ trung thượng thủ ngũ nhân chi danh, tức là cái bản hội tập này chữ cận là chỉ có kể ra tên của năm người thượng thủ ở trong đó. Tức là đây trong bản hội tập này chỉ kể ra năm vị thượng hữu thôi ở trong 31 vị thượng hữu này, quý vị hiểu mà. Tức là trong kinh bản kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta có 12 bản dịch thất truyền hết 7 bản rồi, bây giờ còn có 5 bản. Thì trong bản dịch thời triều nhà Ngụy đó, đó thì lại kể ra tới 31 người lần ra, 31 vị lần ra. Nhưng mà trong bản này á, bản chúng ta đang học á, bản hội tập ngài Hà Liên Cư hội tập năm bản là hình một á, ngài chỉ chọn là năm vị thôi thượng thủ á ở trong đó thôi. À, tức là năm vị thôi, còn lại thôi nhiều quá không kể nữa, kể nữa sợ học rối đúng không, giảng từng vị hết giờ đúng không ạ. Cho nên thôi nói chung lấy cái chính thôi, cái chính là những vị này thôi. À, quý vị hiểu không ạ. À, còn đằng sau kể một loạt, đây là năm vị, đây là năm vị thượng thủ nha, năm vị thượng thủ ở trong đó, đó là năm vị đầu, còn lại đằng sau nhiều lắm không kể. Cố viết A Nan đẳng nên ghi rằng A Nan vân vân đó, tức là vân vân là còn đằng sau bao nhiêu người nữa, nếu theo bản này thì còn tới 26 người nữa. Cho nên ai muốn hiểu 26 người nữa thì bắt đầu dở cái bản dịch triều Ngụy ra là có dĩ khái kỳ dư. À, để mà khái quát, khái này là khái quát những cái vị còn lại. À, những số còn lại đó là những vị còn lại về chữ đẳng trong bản ngụy dịch kể ra 31 người, bản hội tập này chỉ kể nêu tên của năm người thượng thủ trong số đó nên ghi là A Nan vân vân để bao quát số còn lại đó, quý vị hiểu không ạ. Chứ thôi kể ra nhiều quá mệt đó, mất công chúng ta học nhiều, thôi vân vân là được rồi, đẳng là vân vân là được rồi. Cho nên tôn giả A Nan chữ đẳng, đẳng là vân vân đó, còn đằng sau nữa nhi vi thượng thủ, bây giờ chúng ta sẽ học tới chữ nhi vi thượng thủ. Thì ở đây á, sẵn nói về 12 bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ, và bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không có cũng ngài cũng rất là tuyệt vời, ngài làm thế nào ngài đưa ra đó là một cái quyển gọi là in chính bản dịch thời nay. À, có nghĩa là năm bản dịch gốc còn tồn tại đúng không, in vô bản hội tập của ngài Hà Liên Cư là bản chúng ta đang học đó, hội tập từ năm bản đó thành một bản thì in ra luôn là bản thứ sáu. Rồi có bản hội tập của ngài gọi là Vương Nhật Hưu, Vương Long Thư đó. Đó cũng có là bản thứ bảy in luôn trong đó. Rồi bản thứ tám á, là bản hội tập của Ngụy Nguyên, của ngài Ngụy Mặc Thâm á. Đó, thì tám bản đó cộng với bản tiết bản giả gọi là hiệu giáo bản á, của ngài cư sĩ gọi là tiết tiết lục ra, trích lục ra đó, của ngài cư sĩ Bành Tiểu Thành nữa, là chính bản. Thì chính bản đó ngài Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài đã đưa ra một in vô chung một bản, gọi là quyển đó là chính quyển Tịnh Độ, chính quyển kinh Vô Lượng Thọ. Thì hình như ở Việt Nam cũng có người dịch rồi đúng không ạ? Vừa rồi là dịch, có người không phải dịch mà có người tập hợp lại lấy tất cả những bản đó, hình như còn thiếu thôi, thiếu những cái bản dịch của ngài Bành Thế Thanh, của bản của ngài Vương Nhật Thư và Nguyện Nguyên thôi, ba bản đó chưa có. Còn gọi có người đã in cái quyển gọi là Chư Kinh Tịnh Độ đó, tức là kinh Tịnh Độ là in luôn kinh luôn, cả mấy bản bản mà có người dịch rồi là in hết. Đó, bản hội tập có rồi nè, bản ngài Khai Hưng Tân Khải có rồi nè, bản bản trong kinh Đại Bảo Tích có ngài Hòa Thượng Thứ Tịnh dịch rồi. Thì đó, thì rằng thấy vậy đó, nếu mà có thời gian sau này mình dịch luôn cả những bản cũ, thì để như vậy đầy đủ vô và in quyển giống như vậy, để người ta nói là mình giảng kinh hội tập thì không quan trọng. Hòa Thượng nói là gì, học bộ nào cũng được, trong chính bản đó quý vị học theo bản nào đều thành tựu cả. Nên nhớ nha, trong chính bản đó học theo bản nào cũng thành tựu. Tất nhiên chúng ta học bản hội tập là tốt nhất, bởi vì bản hội tập là đầy đủ các bản kia đó, gom là hết. Còn nếu như chúng ta để mà vãng sanh Tịnh Độ, Hòa Thượng nói vãng sanh tiêu chuyện chí là gì? Là tín nguyện trì danh, thì cả chính bản đều dạy là tín nguyện trì danh cả. Điều kiện vãng sanh chỉ có ba điều thôi, là tín là niềm tin, nguyện là tha thiết mong muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, và điều kiện thứ ba là gì? Là điều kiện là niệm Phật. Thì ai kinh nào cũng dạy cả. Cho nên sau này chúng ta chỉ cần học theo một trong đó đủ. Thì hồi xưa Thiện Trang nghe như vậy, Thiện Trang cũng khởi tâm đó. Nên kêu ôi vậy thì mình giảng hết kinh Vô Lượng Thọ rồi mình giảng tới mấy bản kia nữa đó. Thì Thiện Trang thấy ngài Pháp Sư Minh Hoằng cũng nói vậy. Ngài Pháp Sư Minh Hoằng nói ngài giảng hết kinh Vô Lượng Thọ rồi ngài sẽ bắt đầu giảng tới các bản khác, giảng là đây bản này bản kia, giảng hết chính bản đó. Thì Thiện Trang kêu ôi nhưng mà sau ngày ngài Pháp Sư Minh Hoằng nói thật ra không cần, tại vì đó là chuyện của người ta, còn chuyện của mình á, chuyện của mình thì sao, chuyện của mình lo cho mình thôi, độ mình quan trọng, còn lại độ người ta không quan trọng, người ta thích thế nào kệ họ, thì dính giảng chính bản được. Và ở Việt Nam thì Trang thấy có một vị thầy đó giảng một bản nào đó, bản hình như cái bản của trong kinh Đại Bảo Tích của ngài là kinh hội Vô Lượng Thọ Như Lai hội á đó. Đó có một thầy gì đó thì giác mãn thì gì đó cũng giảng kinh Vô Lượng Thọ bản đó rồi, nhưng mà tiếc cái là không giảng theo cái kiểu là lấy lời chư tổ ra, lấy cái bản nó phải trích ra đăng văn, mà giảng chỉ là, và không giảng âm Hán mà giảng theo tiếng Việt thôi, dịch dịch dịch. Cho nên là đối với những người mà thật sự sâu sắc thì như vậy thì cũng hơi tiếc đó. Bao giờ mà có thể dịch giảng giống như là từng chữ Hán giảng ra thì như thế gọi là đi sát theo kinh đó, thì nó tốt hơn. Hiện Trang nghĩ là phải cần như vậy. Nên nên quý vị á, ai mà muốn phát tâm hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, con đường quý vị rộng thênh thang. Tới chính bản mà quý vị tha hồ, quý vị có cả bố chú sớ của các tổ sư đại đức cũng còn mà, ví dụ như ngài có Tịnh Ảnh Sớ nè, Gia Tường Sớ nè, vân vân, những cái bản sớ đó vân vân, rất nhiều bản sớ sớ giải cho những bản kinh trước, quý vị lấy ra giảng rồi giảng hết chính bản đó là quý vị thành Vô Lượng Thọ Phật sống rồi. Vì sao? Quý vị thành Đức Phật ở vậy là sống rồi, quý vị học hết chính bản mà. Chính bản nó cũng tương thông nhau thôi, nó cũng tương tự nhau thôi, không có khác gì, thông một bản là thông được chính bản đó. Còn thì Thiên Gia kêu ồ vậy thì nếu khi rảnh rảnh giảng luôn, nhưng mà có nhiều quá bây giờ có thời gian đâu quý vị, một bản này học chưa xong học đi học lại, học cho nó thấm nhuần nhuyễn. Giống như bây giờ phần mà Thiện Trang đang đọc và giảng đó, đó là gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó, nếu ai mà thuộc lầu lầu, thuộc lầu lầu luôn cái nội dung chữ chữ Hán đó, để quý vị đọc tới đâu đó, thuộc tới đó, quý vị bảo đảm trên đời này quý vị là số 1. Vì sao? Vì quý vị nói ra lời nào, lời của chư tổ ở trong đó, lời của kinh này, lời của kinh kia. Ví dụ như câu hồi nãy trích trong lời Tán Hán của ngài Maha Ca Diếp đối với ngài A Nan, Khi nói đến ngã nan, quý vị đọc luôn là Phật Pháp Đại Hải Thị Lưu Nhập A Nan Tâm đó, và xong đó quý vị đọc ra ngay là gì, biển nước biển lớn Phật Pháp chảy vào tâm ngã nan đó, quý vị dịch ra như vậy đọc đâu biết vậy. Còn nếu quý vị giỏi nữa, quý vị viết chữ Hán ra luôn đó, chữ Phật Pháp Đại Hải Thị với mấy chữ dễ mà, Lưu Nhập A Nan Tâm, viết chữ Hán luôn đó, quý vị là vua rồi cái gì nữa. Những người trẻ đó nên phát tâm như vậy. Quý vị bỏ ra 10 năm học thuộc hết Kinh Vô Lượng Thọ, học theo hết chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, như vậy quý vị không mà vua, không ai là vua nữa. Quý vị đúng là Phật Trung Chi Vương, hay chúng ta nói thôi khiêm tốn một chút, nếu quý vị chính là quan vương, gọi là gì, vua trong những người quan vương Kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang không bằng quý vị. Vì sao? Quý vị đi sau quý vị hơn. Thiện Trang bận quá, bây giờ Thiện Trang phiên dịch này, phiên dịch cái kia, Thiện Trang bị chi phối thời gian. Còn quý vị đóng lại ở trong thất 10 năm, gọi là 10 năm đèn sách, nhất cử thành danh à, gọi là 10 năm đèn sách, là một khi mình bước ra đó là thành danh canh. Thành danh rồi, vì sao? Mình thành tựu rồi. Lúc đó tâm quý vị hoàn toàn ở trong kinh điển, tâm quý vị hoàn toàn là bộ khoa chú. Có ai chịu làm như vậy không? Chắc đời nay mặc dù biết vậy nhưng mà người đời nay lười không làm. Người đời nay thích cái gì có sẵn, có ăn sẵn thôi, trước mắt thôi. Còn cái gì đã gian khổ, nghe nói 10 năm ôi khó quá, thôi không làm. Cho nên người đời nay thích là gì? Thì ra hay nói là gì, trồng cây nhưng mà chờ ra trái lâu quá trời, chờ trái chín lâu lắm. Cho nên trồng cây lên một thời gian thôi, hai lá bán bớt, hai cành bán luôn được rồi. Vậy còn có trái nhỏ nhỏ cũng hái ăn luôn, hái bán luôn, chứ không đợi đến tới mùa cho nó trái nó chín, đúng không? Không có, không chờ nổi. Học chưa đủ là ra hoằng pháp đợi sanh. Cho nên một thời gian này sao? Có di chứng, đó quý vị thấy bao nhiêu người hoằng đi trên con đường hoằng pháp, cũng phát tâm, cũng nói hùng hồn, nhưng mà cuối cùng sao? Lần lần tiêu diệt, lần lần rớt mất, đâu có mấy ai trụ nổi. Đó là gì, gọi là hòa thượng nói là tích lũy chưa đủ, chưa đủ vốn. Hay nói cách khác, quý vị trồng cây hoằng pháp, cái cây quý vị trồng cái tên gọi là hoằng pháp lợi sanh đó, cây đó trồng rễ chưa chắc. Hòa thượng nói trong tập 116 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 là ngày nay chúng ta không phải trồng cây bằng gốc, bằng rễ, bằng hạt giống, mà ngày nay chúng ta trồng cây bằng gì? Người đời nay gọi là dâm cành. Quý vị lấy biết cách phương pháp dâm cành không? Cái cây nó như vậy đó, quý vị cắt chiếc cành ra cắm xuống cho nên nó cũng sống được, nhưng mà quả trái nó không có bền vững, gốc nó không có bền vững, gió nó lay cái nó đổ đó. Quý vị thấy hồi xưa đâu có mấy cái hiện tượng mà cây trồng trong nhà trường mà ngã đổ bị đè lên học sinh, vì sao? Người ta trồng bằng cái gì? Trồng bằng hạt, và trồng bằng cây để nhỏ, từ cây nhỏ từ từ rễ nó lớn lên. Còn bây giờ trồng cây dễ quá mà, mua cây thiệt to, người ta cắt hết rễ, cắt hết lá, đúng không? Chở cây to đó trồng luôn cho mình. Vài tháng là cây nó xanh tươi tốt đẹp, rất nhà mau có kết quả, nhưng mà cây đó gió mạnh một phát là nó ngã, nó chết. Và bất cứ gặp chuyện gì nó chết ngay. Đó quý vị thấy, đó là cái giá phải trả cho cái gì nôn nóng. Cho nên ngày xưa người ta trồng từ gốc, từ rễ, trồng từ hạt giống, trồng từ cây nhỏ. Còn ngày nay chúng ta trồng cây kiểu đó, hay nói cách khác, học Phật Pháp bây giờ cũng vậy. Học Phật Pháp ngày nay học trên ngọn, học mong kết quả. Cho nên rất tội cho những người trẻ. Những người trẻ tâm phát thì có thừa, nhưng mà là không có kết quả. Thì sao? Gốc không đủ. Cho nên ai đó muốn thành tựu về sau á, Thiện Trang nói thật sự, Thiện Trang hồi xưa á, đây là cũng nhân duyên thôi. Lúc hồi xưa khi mà Thiện Trang học tu hành thôi, Thiện Trang nói là 10 năm Thiện Trang cần, mà sau khi tốt nghiệp ở trường Phật học, Thiện Trang sẽ dành khoảng 10 năm, 5 đến 10 năm để ẩn tu, để mà nó phiên dịch và tu thôi, không làm hoằng pháp lợi sanh, không làm gì cả. Đó, phiên dịch vào tu thôi. Nhưng mà rõ ràng là khi sau này có duyên từ, có lẽ là duyên từ lớp chữ Hán, thấy người thấy hòa thượng đề xướng chữ Hán nhiều quá, mình cũng thôi cũng chia sẻ một ít, không có nghĩ là đã đông người học và không có nghĩ gì đâu. Rồi từ lớp chữ Hán bắt đầu người thỉnh kinh giảng kinh nó vẫn giảng giảng bữa rồi cũng không muốn giảng nữa đó, rồi sau đó thỉnh nhiều lần thì cũng giảng được một hai lần rồi cũng nghỉ, tránh đi cố gắng né né được bao nhiêu né, rồi duyên cuối cùng nhiều người nghe quá đề nghị hoài, mà hòa thượng nói là gì, gọi là tùy duyên không phan duyên. Tùy duyên là gì? Là người ta tìm mình, người ta tự tìm mình, là tìm nhiều quá đó là tùy duyên đúng không? Còn phan duyên là gì? Không có, mình tự đi tìm. Thế cho nên cũng biết sao được, thôi thì đến lúc đến duyên như vậy, đến người cần, chúng sanh cần thì mình làm. Và làm bây giờ quý vị thấy cũng ráng một tuần hai buổi giảng cũng là nhiều rồi, còn phiên dịch nữa vân vân, còn phải tu nữa đó. Nếu không có những việc đó thì không mệt, thật ra bây giờ mệt hơn rất nhiều, bận rộn hơn rất nhiều. Bận rộn hơn thì tất nhiên công phu mình tu hành nó cũng tiến, thì mình bận rộn, mình bận trong Phật, rộn trong Phật pháp thôi, nhưng mà cũng là không có tự tại được. Ví dụ như một mình đi theo con đường của mình đó, nó cũng nhanh hơn, nó nhanh hơn, thật sự mình nói nó nhanh hơn, rồi mình đi học, mình học cái gì mình cần học, ví dụ như thiền căn đang thiếu cái góc nào thì nó học cái góc đó, học còn nhanh hơn, nên cho thiền căn không có mất nhiều thời gian chạy vòng 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 đó. Ví dụ như cái những phần đó thì rõ ràng là thiền căn nó học qua rồi, lâu rồi thì nó qua những cái nền đó rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị hỏi về duy thức, thiền căn nói duy thức, thiền căn bây giờ thiền căn không muốn học duy thức nữa, vì sao? Thiền căn học gần đủ rồi, những bộ luận bộ đấy căn bản của duy thức tông mà thiền căn học rồi, cho nên thiền căn đâu có thích học duy thức nữa, thiền căn có thiếu một số phần thôi, thiền căn chỉ cần học thêm một số phần đó nữa. Thiền căn học vào kinh vô lượng thọ này học cho nên hết rồi, bắt học cái phần thiếu, cái phần sót, cái phần quan nghiêm nào đó học chút là xong là đủ rồi, mình dành thời gian để chuyên tu chuyên học là được. Nhưng bây giờ bận thì phải gì giúp người khác, giúp người khác là xả kỷ vị tha, mà mình phải hy sinh có những phần đó, không phải là cảnh giới của mình cũng phải vào đó mình dẫn dắt mọi người. Như thứ sáu này có Phật học vấn đáp đúng không quý vị? Học Phật vấn đáp đó hả, người ta hỏi toàn ở suốt ngày, đa phần người ta hỏi chuyện quanh quẩn chỉ là gia đình chồng con vân vân, chuyện gì đó thôi vân vân thôi, có mấy ai hỏi làm sao cho chánh pháp cửu trụ, làm sao cho con mau được vãng sanh đâu, có mấy ai hỏi Phật pháp học làm sao vân vân, đâu có mấy ai, rất ít. Đó là gì? Chúng sanh thời này như vậy thôi, mình cũng như vậy, trả lời mấy vấn đề đó thì đó là phải chấp nhận thôi. Nhưng thật ra nếu mà thiện gia không làm việc đó thì thiện gia hoàn toàn hết tâm hết ý dành cho Phật pháp thì nhanh hơn rất nhiều chứ quý vị. Tâm thường đế trụ, độ thế chi đạo chắc chắn là phải hiệu quả hơn tâm thường, hay là tâm lâu lâu bị rớt xuống trong thế ta bà. Quý vị kể đủ thứ chuyện trên đời, trên trời dưới đất, toàn là chuyện gia đình, chuyện gì đâu không vân vân, đó là gì? Mình mất thời gian trong đó thì tâm mình nó cũng bị chi phối chút ít nhé. Tuy rằng là gì, nói là gì, không có chấp trước, không có phân biệt, mặc dù nói như vậy nhưng mà mình cũng bị có bị chuyển ít cho nó. Một ngày mà toàn nghe những người nghe toàn người này than chuyện gia đình, người kia than chuyện gia đình, người này than chuyện này, người than chuyện kia, kể một trời trời trên trời dưới biển không, thì mình cũng tâm mình cũng loạn thôi, dù ít hay nhiều cũng có loạn, cũng có bị chuyển trong đó. Mặc dù bây giờ khá hơn, định lực luyện luyện quen rồi, biết việc biết thì đến, không có biết thì thấu đó, cho nên là phải ráng thôi, chúng ta phải cố gắng thôi chứ biết sao. Đó, nhân duyên mỗi người mỗi khác. Thiền Giang xin tiếp tục. Bây giờ tới câu, mình tới chữ tiếp theo. Nhi vi thượng thủ, tức là câu cuối cùng rồi này. Nhi vi thượng thủ tức là mà, hay là mà nhi mà làm thượng thủ đó. Nếu dịch như vậy cũng được, nhưng mà chữ nhi này nên dịch là đến, đến làm thượng thủ thì hay hơn là mà làm thượng thủ. Kim sân thượng, kim sơn thủ tọa vi thượng thủ. Ở đây á, kim ở đây, đây sơn thủ tọa, thủ tọa là những người ngồi ở cái tòa đầu tiên á, ngồi ở trên hàng đầu á, thì gọi là thượng thủ đó. Quý vị hiểu thượng thủ là những người ngồi đằng trước á, giống như giảng trong một pháp hội pháp đường thì những người ngồi hàng ghế trước đó gọi là thượng thủ. đại chúng nhất tọa chi thượng vị, tức là những gì là ở cái vị trí đầu, ở những vị trí đầu của đại chúng đó, ngồi tức là chỗ ngồi trên đầu tiên trong đại chúng. Xưng vi thượng thủ, xưng là thượng thủ đó, giống như là khi ngài Đức Phật Thích Ca giảng pháp thì quý vị sẽ thấy rằng lúc đó ai làm thượng thủ, những bậc những ngài như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên sẽ ngồi ở đầu, ngồi ở hàng đầu hoặc là đứng ở hàng đầu thì đó gọi là thượng thủ. Các kinh trung thượng thủ nhân số bất đồng, tức là trong các kinh thì người thượng thủ, số người thì thượng thủ là không có giống nhau, tức là số người thượng thủ á, ở trong các kinh á, thì không có giống nhau. Rồi mình phải chia ra nè, là theo cái cấu trúc là nhân số, tức là số người thượng thủ trong các kinh không có giống nhau, không có đồng nhau, nên mỗi kinh đều mỗi khác. Lệ như xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tức là cử trong bộ kinh gọi là kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thụ, đây là chính là kinh A Di Đà mà bản Đường dịch, nên bản dịch ngài Huyền Trang. Bản này á, thì cũng có hội tập Thiền Trang cũng đang xin giấy phép để in lại bản bản này, bản hội tập hai bản của bản Tần dịch và bản Đường dịch đang in. Thiền Trang có đang xin giấy phép để in 2.000 quyển. 2.000 quyển thì trong đó tại một loại thôi, một loại thì mở đầu á là bản dịch nghĩa của bản kinh A Di Đà. Thiền Trang cố gắng dịch bản dịch kiến kinh A Di Đà, đó là bản hội tập đó của ngài Hạ Liên Cư, theo cái thể gần như cố gắng là đi bốn bốn, từ mấy danh hiệu Phật rồi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri rồi thì chịu thôi, hoặc là tên của các ngài thì không có đổi được bốn bốn, đa phần là bốn bốn hết để đọc cho nó có một cái cấu trúc bốn 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 đó. Thì phần nghĩa rồi phần hai là âm Hán Việt đó, như thị nhà văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ họ cấp cô độc viên đó, chẳng hạn như thế. Rồi thì thứ ba phần sau á là song ngữ, song ngữ là trên có chữ Hán, dưới có âm Hán Việt, thì in như vậy một quyển sách đó, quyển kinh đó khoảng 160 mấy trang, 170 trang, 167 trang, cho 170 trang. Như vậy một quyển nó có đủ ba loại đó thì in ra thì mang tính chất giới thiệu. Thì thời gian thì cũng không muốn muốn in, nhưng mà có người nhắc thì mình in thôi, thì mình ráng mình in in đi coi cho giới thiệu, vì mọi người cũng thích được cái thứ, có nhiều người sẽ xuất gia thích cái phần song ngữ đó. Và thứ hai là bản đó thì Trang cũng thấy rất hay, nếu mà để tu cho nhanh á thì có thể dùng bản đó, không cần phải học nhân quả gì sâu sắc, mà chỉ cần phát khởi niềm tin, tin tưởng rồi thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp thì chỉ cần học đó đủ rồi. Còn chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ thì mở rộng ra nào, phải tu sửa thế nào, ví dụ như có phải phẩm 24 rồi phẩm 25, phẩm 24 là chánh nhân bản rồi ba bậc bản sanh phải thế nào, phải phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm rồi tu như thế nào, để bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đến phẩm 25, rồi để thấy sự khổ đau trong thế giới luân hồi ta bà đau khổ, học phẩm 35 chẳng hạn, trược thế ác khổ. Thì kinh Vô Lượng Thọ giúp ta chúng ta được điều đó. Đó thì sắp tới thì Diễn Văn cũng sẽ cố gắng làm cái phần một phần nữa, bộ nữa để in, đó là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, theo một người đề nghị Diễn Văn sẽ in được phẩm 24 và phẩm 25 với phần Thiền Trang dịch á, và một số người giả khác dịch á. Thì đã làm xong rồi, làm đã dịch xong rồi, bây giờ mình chỉ kết tập đại, tức là tập hợp các bài đó từ tập 334 đúng không? À, 304 đến 336. À, thì phần đó là đủ đủ cho Tịnh Độ Đại 335 nhé. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 và phẩm 24 25 cũng in luôn, in cho cuốn sách để giới thiệu cho mọi người. Đó, đó. Còn một bản quyển nữa gọi là Kinh Vô Lượng Thọ mà lần trước thì giảng là Khoa Chú, giảng chú dị giải đó. Thì chắc là làm luôn để in để cho hết cái quỹ tiền ấn tống, không nên để trong tài khoản mà nhiều, thế gian vô thường lắm, rồi mình tranh thủ mình in được cứ in. À, quý vị gửi vô thì chuyện Trang phải in, thời trước không có thời gian, bây giờ ráng tranh thủ đó. Rồi ráng là làm để in thì cái công tác phiên dịch có chậm lại một chút, cho nên trình độ đại kinh hồi chú cho hàng đang đang chậm chậm lại vì dành thời gian để làm bên đó nữa, nên quý vị sẵn đây thông cảm cho thằng Trang nó luôn. Sắp tới mình in in được bao nhiêu in, thật ra tiền không bao nhiêu hết á, in ra một cái là hết tiền, sạch tiền liền ngay mà. Nhưng mà tiền quý vị gửi vô thì nên in cho quý vị, in ra để phát ra cho mọi người thích in kinh đúng không, nên là mình cứ in cho mọi người sử dụng. Rồi ở đây như vậy, trở lại kiểu như trong kinh đó, kinh bản kinh A-di-đà đó, bản dịch thời đường của ngài Huyền Trang: ư đại bậc rô, nhất thiên nhị bá ngũ thập nhân. Thì giống như ở trong bản kinh đó thì sao, cái số ư đại bậc số á, thì cái số người thượng thủ á, giống như là ở trong đó thì bậc số này chính là chữ khác của tỳ kheo á, bậc số cũng là tỳ kheo thôi, đại tỳ kheo đó, thì gồm có một nhất thiên tức là 1.000, nhị bá ngũ tức là hai, nhị bá tức là 200, ngũ thập tức là 50, 1.250 người đó. Kinh kinh A Di Đà thì cử ra là 1.250 người. Lệ liệt chứ mà lệ liệt xá lợi phất mục kiền liên đại ca diếp a nê lục đà đẳng tứ nhân vi thượng thủ đó. Kể ra ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Đại Ca Diếp, ngài A Nậu Lâu Đà hay là A Nê Lục Đà đó. Đó thì trong bản dịch của ngài Huyền Trang gọi là A Nê Lục Đà, còn cái bản dịch mà Diêu Tầng á là bản dịch của ngài Cư Ma La Thập á gọi là A Nậu Lâu Đà. Có bốn người đó, bốn người vân vân, chỉ đẳng là vân vân, bốn người đó làm thượng thủ đó. Tức là trong bản bản dịch thời đường của kinh A Di Đà thì ngài Huyền Trang dịch là thấy ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ, ngài Mục Kiền Liên làm thượng thủ, ngài Ca Diếp làm thượng thủ và ngài A Nậu Lâu Đà hay là A Nê Lục Đà làm thượng thủ. Và trong kinh đó thì kể ra là có 1.250 người tỳ kheo bậc sô, tức là đại tỳ kheo, tức là đại thừa tỳ kheo đó làm thượng thủ của kinh đó. Kim kinh tắc kiều trần như đảng ngũ nhân vi thượng thủ. Kim kinh đó là kinh này, kinh này thì sao, thì chỉ tắc là thì ngài kiều trần như vân vân, năm người làm thượng thủ thì chúng ta đã học ra được rồi đúng không. Kinh này là kiều trần như, ngài kiều trần như, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, năm vị ấy làm thượng thủ. Thị nải nhất thiết đại thánh thần thông di đạt, chi đại tôn giả trung chi thượng thủ. Ở đây câu này nó hơi dài, đó là thị nải mình dịch là đây là hay đó là, đây là đây đây có hai chữ chi cho nên chúng ta dịch từ chữ chi đằng sau trước. Đây là thượng thủ ở trong đại tôn giả của tất cả đại thánh đã đạt thần thông đó. Có nghĩa là nói vậy đó. Tức là ở đây á, kể ra nhiều lắm, tất cả đại thánh đã đạt thần thông là bao nhiêu, kinh này nói bao nhiêu, 12.000 người đúng không ạ, 12.000 người là tất cả đại thánh đó đã đạt thần thông, thì đây chỉ kể ra 5 người đó là gì, thượng thủ ở trong gì đại tôn giả, tức là đã là hạng siêu trong siêu nữa đó của 12.000 người. Thì chúng ta đọc phần dịch nghĩa như thế này: đến làm thượng thủ, đây xưng thượng thủ tọa là thượng thủ, chỗ ngồi trên đầu tiên trong đại chúng xưng là thượng thủ. Số người thượng thủ trong các kinh khác nhau, ví dụ như kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thụ hay nhiếp thọ đó, với một chữ ư là với 1.250 vị đại bậc sô tức là vị đại tỳ kheo. Kể ra ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Đại Ca Diếp, ngài A Nê Lục Đà, vân vân, bốn vị làm thượng hữu. Kinh này thì ngài Kiều Trần Như, vân vân, năm vị làm thượng hữu. Đây là thượng thủ trong hàng đại tôn giả của tất cả đại thánh Đại Đạt Thần Thông. Thì điều này chúng ta dễ hiểu rồi đúng không ạ? Thì mỗi kinh nêu ra có khác nhau ha, chúng ta có thể hiểu chút xíu. Rồi bây giờ sẽ giải thích tiếp. Án nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt chi câu, tức là chiếu heo, chữ án này là chiếu heo, chiếu heo cái câu tất cả đại thánh thần thông đã đạt đó, đã đạt thần thông đó. Đó thì câu này nhất thiết trong câu này trong kinh. Bổn vi Bồ Tát Thán Đức, vốn là khen ngợi đức, khen ngợi đức cho hàng Bồ Tát. Bổn vi, cái chữ cái cấu trúc này vi này quý vị dịch á, cái gì là có nhiều người không biết từ á, dịch là Bồ Tát đức thì mới dịch là đức của Bồ Tát nha. Còn đây là chữ tháng á, nó chen ở giữa nè. Chữ tháng này là tán tháng, chen ở giữa chữ đức với chữ Bồ Tát nè. Không phải nghĩa như vậy. Thì nghĩa là gì? Nghĩa là ở đây là cấu trúc vi sở đó, ai học hán cổ vi sở, cho nên chúng ta dịch theo cái thể bị động, vốn là được để đó khen ngợi đức đó, cô cho cái hàng Bồ Tát, tức là chữ mà tất cả đại thánh thần thông để đạt đó, câu này đó, không phải là khen ngợi hàng Thanh Văn đâu, mà khen ngợi hàng Bồ Tát. Như Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Kinh văn, như ở trong bộ kinh gọi là Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, thì trong đó nói giữ đại tỳ kheo chúng tứ vạn nhị thiên câu, tức là cùng với cái chúng đại tỳ kheo 4 vạn, tức là 40.000, nhị thiên là 2.000, 42.000 người đó cùng câu câu hỏi. Bồ Tát Bát Vạn Tứ Thiên, còn chúng Bồ Tát á, là 8 vạn 4.000, tức là 84.000, không phải 84.000, đúng là 84.000 Bát Vạn, mà 84.000, 84.000 Bồ Tát. Nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt, tất cả đại thánh đã đạt thần thông. Quý vị thấy câu này, tất cả đại thánh đã đạt thần thông, không phải chỉ trong kinh Vô Lượng Thọ có, mà trong kinh nào có nữa đó, trong kinh đó có nữa, đó chính là kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ đó. Cho nên không có khác đâu, quý vị đừng nghĩ cái câu này phải sáng tạo, không có, trong kinh khác cũng có, kinh đây cũng có. Kim Thử Kinh Trung, tức là trong kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, dĩ tán thán Bồ Tát công đức chi ngữ, dùng cái lời ngữ là lời để mà tán thán về công đức của hàng Bồ Tát. Dĩ tán thanh văn, mà để hay là dùng mà tán thán hàng thanh văn, tức là trong kinh này dùng lời tán thán cho Bồ Tát mà tán thán thanh văn, thì ý nghĩa chắc là sâu sắc lắm, không phải đơn giản. Làm sao hàng thanh văn gánh nổi sự tán thán lời cho hàng Bồ Tát được, đúng không ạ? Thì chắc chắn có ý nghĩa trong đó. Chánh biểu thử đẳng thường tỳ thánh chúng, chính là biểu thị những cái thánh chúng, những vị thánh chúng mà thường đi theo Phật á, thường tỳ tức là thường đi theo Phật, như thế vân vân. Bổn pháp thân đại sĩ, vốn là vị bậc pháp thân đại sĩ, tức là đại bậc bà đại Bồ Tát chứ không phải bình thường đâu ạ. Ẩn bổn thì tích, mà các ngài ẩn cái gốc của mình đi đã, rồi gọi là che giấu cái dấu vết của các ngài đi đã, có nghĩa là các ngài từ bi mà che giấu, chữ thì này là từ bi đã, che giấu cái dấu tích của ngài đi, cái ngài là Bồ Tát đó, là pháp thân đại sĩ đó, nhưng mà các ngài giả bộ đóng vai làm thanh văn thôi. Hạt tha phương thánh chúng trợ Phật hoằng hóa, có nghĩa là hoặc là thật ra là các ngài á không phải là bình thường mà là các ngài là thánh chúng ở phương khác mà đến để mà gì giúp Phật hoằng dương giáo hóa, hoằng là hoằng pháp đó, giáo hóa, vì ảnh hưởng chúng mà các ngài làm ảnh hưởng chúng, đó là đến để làm ảnh hưởng chúng để giúp cho Phật hoằng dương chánh pháp. Chứ thực tế là những bậc này là không phải bình thường, là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ là bậc nào quý vị có nhớ không? Học trong kinh bây giờ chúng ta học có bốn loại tạng thông biệt viên rồi đúng không ạ? Tạng thông biệt viên rồi thì bây giờ mình cũng biết là có bốn bốn bậc rồi, tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Thì pháp thân đại sĩ là tiêu chuẩn nào? Pháp thân đại sĩ chính là tiêu chuẩn của viên giáo từ sơ trụ trở lên, hay nói theo tiêu chuẩn của biệt giáo là từ sơ địa trở lên mới gọi là pháp thân đại sĩ. À, quý vị thấy tu đến mức độ cỡ đó mới là pháp thân đại sĩ. Cho nên nói ra điều đó để nói rằng kinh vô lượng thọ không phải đơn giản, còn pháp thân đại sĩ tức là từ sơ trụ của kinh Hoa Nghiêm trở về mới đến dự pháp hội này, cho nên mới gọi là nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đạt. Đó không phải bình thường, cái ngài giả danh đóng vai thôi, che giấu cái gốc tích của mình đi, à, gọi là gì ẩn bổn thì tích, à, che giấu, mình dịch ra nói nghĩa đơn giản mình này đây là che giấu gốc gác của mình đi, à, không có tròn lô ra cái gốc gác, à, là mình là đại Bồ Tát gì hết vân vân, ẩn đi đó. Đó cho nên là các ngài không phải bình thường, đến để làm ảnh hưởng chúng, chúng ảnh hưởng cho kinh Vô Lượng Thọ. Biết kinh này rất là tuyệt vời, kinh này đặc biệt mới có những đại Bồ Tát hóa thân đại sĩ thôi, đóng vai làm thanh văn như thế. Cho nên chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ càng học thấy càng hay. Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa. Chiếu theo câu tất cả đại thánh đã đạt thần thông vốn là khen ngợi đức cho hàng Bồ Tát, nhưng trong như trong kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, cùng với chúng đại tỳ kheo 42.000 câu hội, 84.000 Bồ Tát, tất cả đại thánh đã đạt thần thông. Trong kinh này đây dùng lời tán thán công đức của Bồ Tát để tán thán hàng thanh văn, chính là biểu thị thánh chúng thường tùy này đây vốn là bậc pháp thân đại sĩ ẩn bổn thị tích, à, tức là ẩn đi thân phận dấu tích từ bi của mình. À, nếu dịch ra dài là vậy đó, nếu mà dịch ra là giấu đi cái gốc gác của mình, à, nói là đơn giản nhưng mà nó không có nghĩa không hay cho nên nói dài. Hoặc thánh chúng phương khác giúp Phật hoằng hóa mà làm chúng ảnh hưởng đó, mà đến là mà chúng ảnh hưởng, nếu mà dịch ra đầy đủ thì chúng ta đến đoạn tiếp theo còn chút xíu nữa chúng ta cố gắng học cho hết luôn. Nhất thiết đại thánh tức là cầu tất cả đại thánh chỉ kỳ bổn địa, chỉ cái gốc cái bổn địa tức là cái địa vị thật sự đó, của các ngài. Ở đây câu này thì hòa thượng có giảng chữ bổn địa, tức là ngài giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh đó, này nói là đã chính là thân phận của các ngài, tức là gốc gốc gác của ngài. Rồi đến là gốc gác của ngài, các ngài là gì? Bậc bổn thị cứu cánh bồ đề chi nhân cố. Cái này chữ bổn là cái gốc á, vốn á, vốn là cái người mà đã rốt ráo bồ đề rồi đó, vốn là người đã rốt ráo là đề chứ không phải là bình thường. Thần thông vĩ đạt giả tức là về cái câu thần thông vĩ đạt, thần thông đã đạt đó, đã đạt thần thông đó, thị quyền tích. À, chữ này có đọc là gì? Thị thị là chữ thị của thị hiện, thị hiện cái quyền biến dấu tích đó. Có nghĩa là ý mình nói là dấu tích của đại quyền thị hiện, à, tức là các ngài có cái câu này á, là lòi ra coi như bật mí ra, à, là các ngài là đại quyền thể hiện đó, cái dấu vết của ngài là đại quyền thể hiện, chứ làm gì người bình thường làm gì có đã đạt thần thông đến mức độ đó. Du hí thần thông lai thử độ cố, à, là vì à, du hí thần thông để mà đến cái cõi nước này, thử độ cái cõi nước này đó. Cố tri sở liệt chi thanh văn chúng, cho nên phải biết rằng những chúng thanh văn mà được kể ra đó nha, giai thị đại quyền thị hiện, tức là đều là bậc đại quyền thị hiện cả, tức là đại quyền thị hiện đó là quyền, là quyền xảo phương tiện thị hiện thôi đó, chứ không phải bậc đại. Đại là đại sĩ, đại sĩ một đại quyền thị hiện. Trợ ngã Thế Tôn là giúp Đức Thế Tôn của chúng ta, tức là giúp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai hiển tịnh độ pháp môn giả, tức là để mà khai hóa, khai mở ra, hiển bày ra pháp môn tịnh độ. Ý nói là tóm lại nói rằng là các ngài toàn là pháp thân đại sĩ đại quyền thị hiện thôi, các ngài đến để làm gì? Giúp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà khai mở ra, chỉ bày ra pháp môn tịnh độ cho chúng sanh, chứ không phải là hàng bình thường. Đấy, các ngài thành tựu rồi, các ngài tới cho nên làm thế. Thiện căn tạm dịch: tất cả đại thánh chỉ bổn địa, tức là địa vị thật sự của các ngài, vốn là người rốt ráo bồ đề, đã đạt thần thông là dấu tích của đại quyền thị hiện, vì du hí thần thông đến cõi này nên biết rằng chúng thanh văn được nêu ra đều là bậc đại quyền thị hiện, để giúp Đức Thế Tôn của chúng ta khai mở hiển bày pháp môn tịnh độ. Đây thì quý vị có thể hiểu được không? Đúng là đoạn này chỉ có vậy thôi đúng không? Không có khó gì. Rồi chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo. Tổng thượng ngũ thánh, tức là năm cái vị thánh được nêu ở trên đó, tức là ngài tôn giả từ ngài Kiều Trần Như đến ngài A Nan. Liễu Bổn Tế, Liễu Bổn Tế tức là ngài Kiều Trần Như, đây chúng ta học rồi đúng không ạ? Vị Liễu Tri kỳ cửu viễn chi bổn tế, tức là các ngài, ngài á, ngài Liễu Bổn Tế tức là ngài nhiều Kiều Trần Như á. Tại sao gọi là Liễu Bổn Tế? Bổn Tế là cái biên giới, cái gốc gác của các ngài á, đó thì gọi là Liễu Bổn Tế. Thì quý vị hiểu như thế thì Liễu là biết rõ, thì ở đây nói là vị, tức là các ngài biết rõ, chữ Liễu rồi mình dịch là rõ đi đó, biết rõ cái về cái bổn tế là cái gốc gác lâu xa, chữ kỳ là của ngài. À, lâu gác lâu xa của ngài cố thủ liệt chi, cho nên đầu tiên kể ra ngài, chữ chi này là đại diện cho ngài Kiều Trần Như. À, quý vị hiểu đúng không ạ? Tức là ngài Kiều Trần Như á, là lấy thật ra là để ra có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên mà hôm bữa chúng ta học đó là gì? Người được độ đầu tiên, người đầu tiên được độ chính là tôn giả Kiều Trần Như. Ý nói học pháp môn này, học bộ kinh này là chúng ta được độ thoát đầu tiên, ra khỏi sinh tử luân hồi dễ dàng. Đó là một điều mà chúng ta có thể thấy được. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là Liễu Bổn Tế là ngài hiểu rõ được, tại vì ngài chứng được đạo rồi, ngài hiểu rõ được cái gốc gác sâu xa ngày xưa, ngài từ đến từ đâu vân vân. Đó cho nên lấy ngài làm thượng thủ là để làm gì? Nếu mà tu theo kinh vườn thọ, cuối cùng mình cũng có túc mạng thông, mình đạt được thần thông, cuối cùng mình biết trước, biết đời qua sơ xưa vân vân. Đó, có được không quý vị? Chỉ cần vãng sanh là được, về Tây Phương Cực Lạc là được, đúng không quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc là biết, có nguyện của Đức Phật A Di Đà là biết rõ quá khứ hiện tại vị lai trong ba đời, mà túc mạng của mình biểu biết hết rồi, có cả chúng sanh nữa mà. Đó cho nên là đúng là Liễu Bổn Tế thiệt thực sự đó. Rồi. Thứ hai là gì? Thân tử trí huệ đệ nhất. Thân tử, quý vị biết thân tử ai không ạ? Thân tử là trong chúng ta học ở trong phần Ngài Xá Lợi Phất á. Ngài Xá Lợi Phất còn gọi là thân tử á, thì ngài nó là trí huệ đệ nhất, tức là bậc đệ nhất về trí huệ, là bậc số một về trí huệ. Biểu Di Đà chi Phật trí, bất tư nghì trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí, chi thâm quảng vô nhai. Thì câu này phải đọc dài như vậy đó. Thì ngài Xá Lợi Phất á, tức là ngài thân tử á, thì ngài có trí huệ đệ nhất để làm gì? Để biểu thị, tức là trí huệ nè của Phật nè, của Đức Phật A Di Đà nè, là gì? Cái trí là không thể nghĩ bàn nè, nó bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, là trí không thể xưng kể được nè, đại thừa quảng trí là trí rộng của đại thừa nè, rồi vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí là cái trí trí mà không có gì hơn được, không có gì bằng được đó. Mà thế nào những trí đó là sâu xa, sâu rộng, không có bờ bến. Vô nhai là bờ bến. Cho nên là ý nói trí này, mấy trí này chúng ta sẽ học ở phẩm nào nào quý vị nhớ không ạ? À? Ở phẩm Kinh Vô Lượng Thọ sau phần phần sau á, chúng ta có học đó, có bốn cái trí: đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí đó. Thì cái cho phần đó chúng ta đã học qua lần trước, quý vị nhớ không ạ? Cái trí đó tức là ngài Xá Lợi Phất á, là biểu thị cho trí huệ đệ nhất, là biểu thị cho trí huệ có tất cả các trí của Phật nè, mà trí của Phật chia ra các bốn loại trí này à, đều là sâu rộng mà không có bờ mé đó, quý vị nhớ, vô nhai không có bờ mé. Còn tiếp theo, Mục Kiền Liên chi thần thông đệ nhất, tức là thần thông của ngài Mục Kiền Liên là số 1. Hiển du hí thần thông chi thệ nguyện, và hiển bày cái gì? Cái sự thệ nguyện, thệ nguyện của ngài, thệ nguyện là gì? Là thần thông, là du hí. Thệ nguyện này là thần thông du hí. Ở đây chúng ta phải nói tiếng chút cái thế nào thệ, thế nào nguyện. Chứ thệ có nghĩa là thề. Thì lúc xưa Thiền Trang cũng học không có kỹ. Thiền Trang không biết là thế nào phát đại thệ nguyện, thế nào thệ, thế nào nguyện. Thì chúng ta học kỹ ra đó thì có hai phần, một là thệ, hai là nguyện. Ví dụ như trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta xin đọc nguyện thứ 18 như thế này: Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc. Đó. Nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, di trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Thì chúng ta dịch nghĩa là gì? Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu con, phát lòng tin ưa, chí tâm tín nhạo đó, tức là hết lòng tin ưa, có bao nhiêu thiện căn đều đem hồi hướng nguyện sanh cõi con cho đến 10 niệm. Nếu mà không được vãng sanh thì con không giữ ngôi chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp đó. Thì đó là nguyện và thệ. Chỗ nào mà nguyện? Nguyện là gì? Cái gì đó. Còn thệ là thề đó. Nếu mà không được như vậy con không giữ ngôi chánh giác, đó chính là thệ, quý vị hiểu không ạ? Thệ mình nói là thề đó. Có nghĩa là nếu mà không được vậy tôi sẽ không, tôi không làm gì đó, đó là gọi là thề. Cho nên thệ nguyện. Nhưng mà thệ nguyện ở đây, nếu quý vị thấy là trong thệ nguyện đây là các ngài du hí thần thông rồi. Thệ nguyện này không phải thệ nguyện. Còn chúng ta thệ nguyện là bị thệ nguyện nó trói, cho nên không có du hí thần thông. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất để biểu thị là thệ nguyện của ngài là tự tại rồi. Hay cách khác, nói cách khác là ngài đã thành tựu rồi, các ngài có đầy đủ thần thông diệu dụng. Cho nên đi trong vòng sanh tử các ngài không khổ, các ngài vô lúc nào cũng được, ra lúc nào cũng được. Giống như vậy đi nhẹ nhàng đó. Giống như trên Kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy có câu, có đoạn chúng ta mới học tới tu Hoa Nghiêm báo chỉ vọng tận Hoằng Nguyên quán là 106 á. Có cái phép quán: Ngài Thiện Tài đồng tử đến ngay đến thăm cầu vấn thăm học với Bồ Tát Di Lặc. Thì Bồ Tát Di Lặc bảo vào trong cái đó, ngài chỉ cần đàn chỉ cái khẩy búng cái tay vậy cái. Cái cửa tự mở và thì là bắt đầu căn phòng mở cửa ra, bắt đầu là ngài Thiện Tài đồng tử đi vào trong. Cái cửa tự đóng lại như cũ, đúng không ạ? Quý vị chắc nghe cái đoạn đó chắc quý vị không hiểu đâu, tại vì Thiền Trang lại biết chữ Hán. Nhưng nghe đọc quý vị coi chữ thì chẳng biết, còn quý vị nghe tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Huyền Quán quý vị không hiểu ý đó đâu đó. Thì như vậy đó là gì, ý nói là gì đó, thần thông diệu dụng có đó đó quý vị không, búng tay cái là cửa mở, mở xong đi vô tự đóng lại. Cho nên kinh Hoa Nghiêm đó, nó trích trong kinh Hoa Nghiêm đó quý vị, trong tham vấn gần cuối cùng của ngài Thiện Tài đồng tử, thì chẳng nhớ đó là tham vấn thứ 51 của Thiện Tài đồng tử. Tham vấn 51 của Thiện Tài đồng tử là tham vấn Di Lặc Bồ Tát. Tham vấn thứ 52 là tham vấn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và tham vấn thứ 53 mới là tham vấn Phổ Hiền Bồ Tát. Thì trong đó quý vị thấy rõ ràng là công nghệ khoa học tối thắng đó. Ai muốn học khoa học công nghệ, quý vị muốn giới thiệu cho người ta gọi là công nghệ đặc biệt đầu tháng, quý vị giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ ở những phẩm, ví dụ như muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn giải thích đó, hoặc là lấy trong kinh Hoa Nghiêm đó. Vậy không, cái cửa của thời đó, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước rồi mà có thể nói được cái cánh cửa khoa học cao thủ, chỉ búng tay một cái cửa mở à. Rồi khi Thiện Tài đồng tử bước vào thì cửa nó tự đóng lại, cập lại như cửa xưa như cũ. Bây giờ làm được, là khoa học bây giờ làm được đúng không? Bây giờ làm cái cửa tự động, bấm bấm nút, bấm nút còn chưa chưa đạt đến là búng ngón tay nữa đó. Cho nên nó giới thiệu cho những người chồng của mình đó, học khoa học đi đó, quý vị giới thiệu đó, đó khoa học trong cái Hoa Nghiêm. Và quý vị thấy đó là mình nói trên sự, nói trên lý là gì? Nói trên lý mình nói ngài Di Lặc Bồ Tát là gì, đệ nhất vị di thức học. Cho nên chỉ cần một đàn chỉ, tức là một cái búng tay nhẹ thôi, khẽ nhẹ tí xíu thôi, tâm vô cùng vi tế, một chuyển động rất nhỏ rất nhẹ như vậy thôi là Thiện Tài đồng tử đủ hiểu rồi. Sao nên đủ hiểu là liễu ngộ được bản tâm, liễu ngộ được, hiểu sâu xa cái pháp đó rồi, thì cái ngài tự động mở cửa kho tàng, đi vào kho tàng mà thôi. Khi bước vào thì sao, vào được kho tàng lưu nhập biển Phật pháp rồi thì cửa đóng lại như xưa, có nghĩa là thật ra vẫn hành đạo, gọi là sống ở thế gian vẫn như xưa, vẫn là một người bình thường. Cho nên ngộ đạo, khai ngộ chứng đạo rồi, quý vị vẫn sống ở thế gian như người thế gian, nhưng quý vị là tâm xuất thế gian, quý vị là gì, thần thông diệu dụng ẩn tích trong đó. À, chứ không phải là mình khác người nó, còn mấy người ra biểu diễn bắt đầu khác người là gì, à, cứ có thần thông này vân vân biểu diễn là dụ chiêu dụ chúng sanh, đó là ma không phải người giác ngộ đâu, không phải là Phật Bồ Tát đâu. Thần thông diệu dụng là phải là như đoạn trước để vừa chúng ta vừa học đó là gì, ẩn bổn thì tích. À, phải giấu đi cái gốc gác của mình. À, tất nhiên lâu lâu có thể lộ ra một chút mà người ta cũng không biết được, giống như Hòa Thượng Ái Hiền, ngài có thần thông ngài cũng lộ ra chút xíu nhưng mà người ta không biết. À, giống như quý vị thấy ngài có cái lúc mà che mưa đó ha, che mưa ngài bảo hãy kết mấy cái bao phân á, cái bao phân ở Việt Nam á, quý vị nào bán bón phân á, biết bao phân ở trong cái bao phân thì nó có cái bao ni lông á, ngài bảo kết lại đệ tử, hãy kết lại đi, kết lại để che mưa. Thì đệ tử ngài nói ủa cái sân này rộng lớn như vậy, mấy cái bao này mà che làm sao được, ngài nói che được đó. Rồi che che thế nào đó, ngài cái để lên treo lên đó thì trời nó mưa thì nó sao che được, mưa là mấy cái bao đang thua vậy đó. Nhưng mà ngài cứ để đó thì đến lúc mà trời mưa đó thì nó mưa khắp nơi hết, riêng cái sân cái chỗ nào mà có mấy cái bao đó nó không có mưa. Thì bắt đầu đệ tử ngài nói ôi nó che mưa thiệt rồi kìa, nhưng mà sao kỳ lạ vậy ta, tại sao nó không có mưa chỗ đó mà nó mưa khắp nơi. Sau này mới biết là ngài có thần thông làm vậy thôi, giống như là làm vậy cho những biểu trưng nha, cái thần hộ pháp đó, Long Vương là mưa đó, quý vị thấy ngài ra dấu hiệu chỗ đó không được mưa dám không dám phun nước xuống đó, không ai dám làm mưa xuống đó, không thần cai quản thần mưa đó, không thần mưa cai quản mưa nó không dám. Đó là mình nói theo cái gì, gọi là nói theo theo hơi thần thánh một chút này, nhiều người không tiếp nhận được, nhưng mình thấy nó kỳ lạ. Và nói theo khoa học dễ mà quý vị, khi mà làm ở đó phát ra những cái đó, cái từ trường đó, cái chúng ta không thấy, nhưng khiến cho nước ở trên nó không ngưng tụ được cái chỗ đó, nó nhiệt độ đó, nó phóng lên những cái ánh sáng ở trên đó, gọi là nó phán lên những cái năng lượng ở trên trên đó, đó khiến cho cái vật chất ở trên nó là gì, nước ở trên nó không ngưng tụ được, nó không kết tinh được nhiệt, nó giữ được cái nhiệt độ cỡ nào đó, cho nên mưa nó không rớt, nó không có kết tinh nước được thì nó không rớt hạt nước xuống thôi, còn mấy cái vùng khác thì nó đó. Thì sao các khi mà quý vị để những cái tấm ni lông như vậy, mặt trời nó chiếu xuống dưới nó phản ánh sáng lên trên lại đó, nhưng mà bạn là người trí huệ khoa học mới nhìn ra được như vậy, đúng không ạ? Còn mình bình thường mình đâu có hiểu đâu, cho nên có những cái mình làm mình không có, mình không biết có tác dụng gì, rồi người ta làm người ta sẽ có tác dụng đó. Cho nên hay đúng quý vị, công nghệ của khoa học đó. Một khi khai ngộ rồi là quý vị ngộ hết tất cả, giống như hòa thượng nói, nếu lục tổ đại sư Huệ Năng xuất hiện ở thời này, ai hỏi ngài chế tạo bom nguyên tử thế nào, ngài chỉ cho cách chế tạo được, nguyên tắc nguyên lý thế nào được hết. Vì gì? Một ngộ tất cả ngộ, khi ngộ rồi thì pháp thế gian cũng thông. Cho nên chúng ta không ngộ, chúng ta học pháp thế gian nó khổ ơi khổ, học cái này quên cái kia, học hoài không hết. Còn người ngộ rồi người ta chỉ học sơ sơ mà. Tiểu tiểu ngộ thì cũng cũng giúp một chút trí huệ, là quý vị học nó nhanh hơn người khác, học cái qua biết, còn mình học cái gì cũng không biết trơn á, đó là gì chưa ngộ, hoặc là giả bộ, người ta phải cũng giả bộ cho nó khác người, cho nó giống người chứ không, chứ không mà mình giỏi quá cái gì cũng biết hết, người ta kêu chắc ông này thần thông, hoặc ông này đóng vai, hoặc là bà này đóng vai gì đó, nên cũng sợ. Thật ra ngày nay phải cẩn thận đúng không? Thì thiên cơ bất khả lộ, nhân thân cũng bất khả lộ, nhiều cái Phật Bồ Tát đến các ngài cũng phải giả bộ ngu ngơ ngơ chút đó không? Chứ là không mà giỏi quá chắc Phật Bồ Tát thiệt rồi đúng không? Đó đó là chắc thì thời nay là phải vậy. Thì chúng ta trở lại, đó là nói về ngài Ngô Quyền Liên. Đại ẩm quang tức là Đại Ca Diếp, ngài là ẩm quang, chúng ta nhớ học ở đoạn trước rồi đúng không ạ? Đó là ngài là có thể nuốt hết ánh sáng, hút hết ánh sáng. Hiển Di Đà Thù Thắng Quang Minh, tức là hiển thị là cái ánh sáng á, quang minh á, ánh sáng hay là từ trường của Đức Phật Di Đà là thù thắng. Vô bất chiếu kiến, tức là không gì mà không chiếu sáng. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Đó là Quang Trung Cực Tôn, tức là cái sự tôn quý nhất, cực tôn quý đó ở trong các ánh sáng. Đó. Rồi Phật Trung Chi Vương, cái là vua trong các vị Phật, vị Phật. Đó. Vì hay đó là tại sao biểu thị như vậy. Đây là một cách nhìn khác đúng không ạ? Rồi còn lần trước thì Trang giảng là khác nữa nha. Quý vị nhớ nha, mỗi lần giảng là mở rộng ra thì Trang không có nói lại, lặp lại lần trước nói cho khác. Nhưng mà ý thì không có khác nha. Đừng có nghĩ là thầy giảng khác rồi tự nhiên xong nó mâu thuẫn nhau, không mâu thuẫn đâu ạ. Khánh hỷ biểu văn đa hoan hỷ, à, tất đắc độ thoát. Đó. Khánh hỷ là gì? Là ngạ nan. Ngạ nan thì sao? Biểu thị là nghe nhiều á, văn đa à, là nghe thì để không phải văn đa thì không, thì Trang đọc nhầm, văn danh. Nghe danh thì hoan hỷ, tức là nghe được tên của Đức Phật A Di Đà thì mình sẽ hoan hỷ, hoặc là nghe được kinh Bồ Thọ thì tự nhiên mình hoan hỷ. À, đều được độ thoát. Đó, đây là ngạ nan á, khánh hỷ tức là vui mừng đúng không ạ? Quý vị nghe được kinh Vô Lượng Thọ này quý vị sẽ vui mừng. Vui mừng nè, hoan hỷ nè, đó. Nghe được kinh Vô Lượng Thọ, nghe được Đức Phật A Di Đà là vui mừng hoan hỷ. Rồi chắc chắn quý vị đều sẽ được độ thoát, còn độ thoát bao giờ không biết nha. Đó tùy theo nỗ lực tinh tấn, tạo bản sớm sớm tức là sớm tối. Thì Giang xin đọc đoạn này. Phần dịch nghĩa: tổng hợp năm vị thánh ở trên thì ngài Liễu Bổn Tế, tức là ngài Kiều Trần Như đó, là biết rõ bổn tế lâu xa của mình nên xếp ngài ở đầu tiên. Trí huệ đệ nhất của ngài Thân Tử, ngài Xá Lợi Phất, biểu thị sự sâu rộng không bờ mé của Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô đẳng vô lung tối thượng thắng trí của Đức Di Đà. Thần thông đệ nhất của ngài Mục Kiền Liên hiển thị thệ nguyện du hí thần thông. Ngài Đại Ẩm Quang, tức là ngài Ca Diếp á, hiển thị sự thù thắng quang minh của Đức Di Đà không gì chẳng chiếu thấy. Tôn giả tôn quý nhất trong tất cả quang minh là vua trong chư Phật. Ngài Khánh Hỷ, tức ngài A Nan, biểu thị nghe danh hiệu hoan hỷ đều được độ thoát. Đây là những đây đoạn này á, này ngài Hoàng Niệm Tổ tổng hợp kiểu này là tổng hợp quy về nhất thiết pháp, quy về một pháp, tức là quy về ai? Quy về Đức Phật A Di Đà, Đức Vô Lượng Thọ. Nên năm vị này đều nói là gì? Cái đây là ngài nói về những cái thành tựu của ngài Đức Phật A Di Đà hết á. Đó. Đó quý vị thấy rõ ràng vậy á. Cho nên là đây là nói biểu thị khác, đúng không? Cho nên rất nhiều cách nói. Ở đây Thiền Trang cũng không nói nhiều, Thiền Trang nói theo lời đây thôi. Thì quý vị thấy đây là toàn biểu thị rất đặc biệt. Rồi chúng ta cố gắng tiếp tục. Hữu Ca Diếp thị tông môn sơ tổ, tức là thêm nữa, ngài Ca Diếp là sơ tổ, tức là tổ đầu tiên đó của tông môn. Tông môn là Thiền Tông. Ngài A Nan, tức A Nan Vi Nhị Tổ, tức là ngài A Nan là tổ thứ hai à. Tức là đây là nói về Thiền Tông. A Nhã Kiều Trần Như biểu đương nhân chi bổn tế, tức là ngài A Nhã Kiều Trần Như đó là biểu thị là cái gốc, nguồn gốc á, sâu xa đó, cái nguồn gốc của cái đương nhân. Đương nhân tức là những người mà tu hành đó. À. Xá Lợi Phất biểu chúng sanh bổn cụ chi trí huệ, tức là ngài Xá Lợi Phất á, là biểu thị cái trí huệ mà chúng sanh vốn đầy đủ, tức là chúng sanh vốn đầy đủ trí huệ như vậy, không có mất gì. Mục Liên tức chúng sanh bổn hữu chi thần thông, với ngài Mục Kiền Liên là gì? Là thần thông mà chúng sanh vốn có, không có bên ngoài, tất cả, cho nên tất cả đều bên trong hết, đều chúng sanh có hết. Ẩm quang biểu linh quang độc diệu quýnh thoát căn trần, tức là ngài Ẩm Quang, tức là ngài nào quý vị? Ngài Maha Ca Diếp thì biểu thị gì? Linh quang độc diệu quýnh thoát căn trần. Cái câu này thì dịch ra không được, linh quang độc diệu mà quýnh thoát căn trần thì thật sự mà nói quá khó à. Cho nên là thượng giảng ra rất dài. Cái linh quang độc diệu nó nghĩa là gì à? Cái chỗ đây ấy nói cảnh giới rất là đặc biệt của Thiền Tông, cảnh giới rất cao, gọi là cảnh giới cao nhất của Thiền Tông. Quý vị đạt đến mức độ là gì? Cái ánh sáng á đó, cái trí huệ đó, cái linh quang độc diệu đó, là linh quang là cái trí huệ, ánh sáng là chỉ cho quý huệ, thì nó sáng, nó rực rỡ đến mức độ rất là cực kỳ đặc biệt rồi, gọi là linh quang độc diệu đó. Đó. Còn cái gì? Quýnh thoát căn trần, có nghĩa là gì? Thoát là vượt khỏi đó. Căn là sáu căn, trần là lục trần, có nghĩa là chúng ta nói siêu vượt 10 thoát giới. Đấy, là thoát ra khỏi 10 thấp giới rồi. Đây là cảnh giới tối cao của Thiền Tông, hay là cảnh giới của người tu hành tối cao. Đó là gì? Mình đã được một cái trí huệ rất là tuyệt vời đó. Đây là mình nói câu lần trước là trí huệ tuyệt vời, và vượt ra khỏi 10 pháp giới rồi. Đây nói cho đơn giản vậy đó. Đấy, gọi là ngày Ma Ca Diếp á, ngày Ẩm Quang á, tức là ngày Ca Diếp đó, đúng rồi, thì biểu hiện như thế. Khánh Hỷ biểu khánh khoái bình sanh, tâm tâm tượng kế, khánh hỷ đó, ngày an an. Ngày an an thì biểu thị cho gì? Cái cuộc sống mà rất là vui vẻ hạnh phúc, khánh khoái, khoái là khoái lạc đó, vui vẻ hạnh phúc. Tâm tâm tương kế và tâm tâm tiếp nối, tức là các tâm luôn luôn như vậy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không đạt được vậy. Cuộc sống chúng ta cũng có vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà có lúc cũng đau khổ. Tâm tâm có lúc thì cũng buồn, lúc vui. Cho nên không có được như vậy. Đó, ngài A Nan biểu thị như vậy. Cho nên tu theo kinh Vô Lượng Thọ là quý vị thấy là gì? Đạt được thiền tông như cảnh giới, như biểu thị như vậy. Rồi cũng đạt được gì? Trí huệ như ngài Xá Lợi Phất. Cũng được thần thông như ngài Mục Kiền Liên. Cũng được giống như là gì? Rượt thôi mỗi 10 pháp giới. Có trí huệ sù thắng, có thể thoát được 6 căn ở trong cảnh giới 6 trần, không bị ô nhiễm. Giống như ngài gì? Ngài Maha Ca Diếp. Rồi có thể luôn luôn sống trong cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mà tâm luôn luôn giữ vững như vậy, gọi là tâm bình thường, tâm thị đạo đó, giống vậy đó. Thì của ngài A Nan đó, nói đơn giản là thế. Thêm nữa, ngài Ca Diếp là sơ tổ thiền tông, ngài A Nan là nhị tổ. Ngài A Nhã Kiều Trần Như biểu thị bổn tế của đương nhân. Ngài Xá Lợi Phất biểu thị trí huệ của chúng sanh vốn đủ. Ngài Mục Kiền Liên tức là thần thông của chúng sanh vốn có. Ngài Ẩm Quang tức là ngài Ma Ha Ca Diếp á, biểu thị linh quang độc diệu, quýnh thoát căn trần. Thì câu này thì đang xin phép không dịch nên đang giảng rồi. Ngài Khánh Hỷ biểu thị cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, tâm tâm tiếp nối. Cố tri nhất bộ đại kinh, cho nên biết rằng một cái bộ kinh đại kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ này, chánh thị phó pháp truyền tâm, chính là phó là gì? Giao phó, hay là trao cho, trao pháp, mình dịch là trao pháp truyền tâm. Cái bộ kinh này chính là trao pháp cho pháp và truyền tâm ấn đó quý vị. Nhất cú danh hiệu, tức là một câu danh hiệu, tức là một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là câu A Mi Đà Phật hoặc là câu A Di Đà Phật. Chánh hiển bổn lai diện mục, chính là hiển trực tiếp hiển bày ra bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục chúng ta nói là cái mặt mũi xưa nay vốn có của chúng ta, chính là tự tánh đó. Bổn lai diện mục mà xưa nay mình nói như vậy. Tiếng đắc. Tiếng đây truyền trên tra từ điển mãi mới ra. Trong từ điển của Babylon có cái chữ nghĩa là lãnh ngộ. Từ tiếng này có 18 nghĩa thì có nghĩa lãnh ngộ. Ở đây cái lãnh ngộ tức là lãnh ngộ được điều này đó. Đắc là được, lãnh ngộ được điều này. Đối với điều này chữ ư là được, đối với thủy sân đới giác chi hổ mới, chữ thủy này là mới, mới được xưng là gì? Con hổ mà đội thêm cái sừng, tức là con hổ mọc thêm sừng. Nếu chúng ta lãnh hội được những điều này thì quý vị thấy là gì? Học được bộ kinh này, lãnh hội được điều này thì giống quý vị giống như hổ mà thêm sừng đó. Tại sao vậy? Vì quý vị tu á, tinh độ là quá siêu rồi. Gọi là trong đây là tính là câu nói của ngài trong bài Tứ Liệu Giảng của thiền sư Vĩnh Minh. Quý vị nhớ câu mà hữu thiền hữu tịnh độ như hổ, gọi là như hổ phi đớ giác, đúng không? Tức là như hổ mà mọc thêm sừng. Đời này làm là gì? Thầy trời người, kiếp sau làm Phật tổ đó, đúng không? Làm thầy đó. Tức là nếu mà có thiền, có tịnh độ thì như hổ mọc thêm sừng. Có nghĩa là nếu chúng ta hiểu được những điều ở trên đây, ngài Hòa Thượng Tổ nói, nếu như đối với một bộ kinh này, biết được bộ kinh này, kinh Vô Lượng Thọ này mà chính là truyền pháp, giao gọi là trao pháp và truyền tâm, truyền tâm ấn, trao giáo pháp và truyền tâm ấn, thì quý vị niệm một câu Phật hiệu này chính là quý vị sẽ nhập được gì? Bổn lai diện mục quý vị, hay nói quý vị sẽ hiển bày được tự tánh. hay người ta nói ngôn ngữ của thiền tông là minh tâm kiến tánh. Thì nếu mà quý vị tiến nhập vào lãnh ngộ được điều này thì mới xưng được là hổ mọc thêm sừng. Con hổ nó mạnh như vậy mà nó có thêm cục sừng nữa, nó hút ai chịu nổi, đúng không quý vị? Đó, cho nên là quý vị đó, đây là chính là cái bài tứ lưu giảng. Giờ hết giờ rồi, thì đang không có thời gian để giới thiệu lại bài tứ lưu giảng của ngài Đại sư Vĩnh Minh, nên là chúng ta cứ tạm qua nha. Cái khi nào có câu hổ mọc thêm sừng chúng ta sẽ nhắc nhớ tới đó. Đảng đương mạch trực niệm khứ, tức là đảng đương, chữ đảng là chỉ cần, chữ đương là cần, chỉ cần một mạch mà niệm thôi. Quý vị cứ niệm một mạch không cần suy nghĩ nữa, quý vị tin được như vậy rồi, quý vị nguyện được như vậy rồi, một mạch mà niệm. Tiễn thị vô thượng thâm thiền, thì chính là liền là đó. Cái thiền tông đó, thiền gì vô thượng, sâu vô thượng, tức là thiền thâm sâu vô thượng, không gì cao hơn nữa. Quý vị thấy đã không, hiểu được những điều này thôi là quý vị cứ một mạch mà niệm thì quý vị đạt được, đó là chính là thiền tông tối cao rồi, không có thiền nào qua nữa. Vô định vô luận định trì tán niệm, quyết định công bất đường quyền. Câu này càng hay nữa. Bất kể là quý vị là ở đây có hai cách giải thích. Chữ định trì tức là quý vị tu được vô trong định, hay là quý vị niệm tâm mà nó còn tán loạn, tán tâm tán niệm, tức là quý vị niệm vô định có người nhập được định rồi, hoặc là quý vị niệm tâm tán loạn, thì quý vị điều chắc chắn quyết định là gì? Công bất đường quyên. Công bất đường quyên là cái thành ngữ thời nhà Đường, nói như người hồi nay gọi là không có uổng công phí sức, tức là không uổng công phu, mình tu hành không uổng công, chính là nói chắc chắn là mình sẽ được vãng sanh. Quý vị thấy không? Đấy, có nghĩa là ở đây cho dù là quý vị tu là vô trong định hay là không vô định, tự tâm và tán loạn, nhưng mà quý vị đã đủ hiểu được ở trên những điều nói ở trên của kinh này, thì quý vị tu niệm câu Phật hiệu một mạch mà niệm đấy, một mạch mà niệm thôi, thì đó là thiền vô cùng vô thượng thâm sâu rồi. Thì cho dù quý vị niệm lúc đó đủ được tính đủ nguyện rồi thì đúng như Đại sư Ngô Ích nói, không cần gì nữa, chắc chắn vãng sanh rồi. Vì sao? Phẩm vị còn lại là cao hay thấp thôi. Quý vị niệm vô định thì phẩm vị cao, quý vị niệm không vô định, quý vị toàn tán tâm mà niệm đó, thì đây chỉ tán này nè, tán tâm thì quý vị chỉ được vãng sanh, nhưng mà chắc chắn là không uổng mất công phu, không uổng mất công phí sức, gọi là không có chẳng có uổng công, nói đơn giản gọi là chắc chắn là không có uổng công, mà là vô bất đường quyền. Còn một cách giải nữa, hòa thượng cũng giải hai cách. Cách giải thứ hai, chữ định này chính là định khóa, còn chữ tán này là tán khóa đó. Tức là có một cách khác nữa, đó là quý vị trì tu hành mà có khi quý vị bận quá, quý vị không có thời gian, quý vị tu cái rảnh lúc nào thì tu lúc đó, thì cái đó gọi là tán niệm. Còn quý vị định trì có là quý vị dành thời gian rất rõ ràng, một ngày quý vị phải tu bao nhiêu sáng thời khóa sáng tối vậy đó. Thì ở đây nói là bất kể là tu như thế nào, tu dậy cũng được, miễn là tâm như vậy mà một mạch mà niệm thì đó là thiền quý diệu, quý vị cúng cuối cùng cũng được cái gì, chắc chắn được vãng sanh rồi, không uổng công phi, gọi là vô bất đường quyền, không có uổng mất, không có uổng cọc đó. Quý vị thấy đã không đó? Nếu mà hiểu được kinh Vô Lượng Thọ mới cái giới thiệu sơ sơ năm vị tôn giả như vậy mà chúng ta đã thấy được là rất là đã rồi đó. Cái đã vậy mới tu, không học cái này đâu thấy đã đâu. Cho nên là chúng ta đọc phần dịch nghĩa: nên biết rằng một bộ đại kinh chính là trao pháp truyền tâm, một câu danh hiệu trực tiếp hiển bày bổn lai diện mục. Lãnh ngộ được điều này mới xưng là hổ mà thêm sừng. Chữ chi là thiền trang dịch là mà. Chỉ cần một mạch mà niệm liền là thiền thâm sâu vô thượng. Không kể là định trì hay tán niệm, chắc chắn công bất đường quyên. Tức là chẳng có, chắc chắn chẳng có uổng công. À, không có uổng công nào, ta tu hành như vậy. Nhưng mà quý vị phải nhớ nha, ở trên này á, điều kiện ở trên này á, để mà niệm Phật chắc chắn được. Dù định trì hay tán niệm á, cho quý vị vẫn chắc chắn không có uổng công, chắc chắn vẫn sanh đó. Thì quý vị phải nhớ trên này, phải biết rằng một bộ đại kinh này đó chính là trao pháp truyền tâm, một câu Phật hiệu trực tiếp hiển bày bốn la di mục. Đọc quý vị tin phải niềm tin cái đó đó. Đó, lãnh ngộ được điều này mới xưng là hổ mà thêm sừng. Chứ nếu mà chưa lãnh hộ điều này không được đâu. À, rồi chỉ cần một mạch mà niệm thì liền là thiền thâm sâu vô thượng. Đó, quý vị có đạt được cái điều này không? Bây giờ nhiều người á, thứ nhất là không hiểu rõ bộ kinh này, còn phải đi tu thiền, phải tu cái này cái kia nữa, đi chú rồi nữa. Đó, đó là tính là không hiểu được một câu trực Phật hiệu này trực tiếp hiển bày được bốn la diện mục, cần gì phải đi tu thiệt. Rồi không hiểu nổi, lãnh ngộ được điều này cho nên mới đâu có thể nào là hổ mọc thêm sừng được. Quý vị có tu thiền chăng nữa, quý vị cũng chỉ là hoặc là có thiền chẳng có tịnh độ. Đó. Thì sao? 10 người chính lạc lộ rồi, khi ấm cảnh hiện ra tức liền đi theo nó. Đó. Cho nên không có ngon đâu, quý vị đừng có tưởng nha. Ở đây nếu mà chúng ta có thời gian giảng ra bài tứ điều giảng của thiền sư Vĩnh Minh. À, chứ không phải đơn giản đâu, đừng có tưởng là ngon, đừng có nghe nói tu thiền thế nào là hữu thiền. Hữu thiền là quý vị tu thiền mức độ phải minh tâm kiến tánh mới gọi là hữu thiền, rồi mới hữu tịnh độ nữa, thì như hổ mặt thêm sừng. Còn nếu mà hữu thiền vô tịnh độ đó, không tịnh độ đó, thì sao? Mặc dù biết như vậy nhưng mà tới khi ấm cảnh hiện ra thì 9 người 10 người thì 9 người lạc. Khi ám cảnh hiện ra là với là cảnh luân hồi sanh tử đó, vẫn tiếp tục đi theo nó. Mặc dù quý vị giác ngộ nhưng quý vị chưa có định lực, không được. Còn nếu mà đã có thiền, có thêm tịnh độ, tức là quý vị minh tâm kiến tánh, tu thêm tịnh độ nữa thì mới được, mới là như một hổ mọc thêm sừng, đời này làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ đó. Không phải đơn giản đâu hả? Còn nếu mà gì không thiền không tịnh độ, nhớ nha, không thiền không tịnh độ thì vì sao? Dương sắc và cục đồng muôn kiếp không ai thay cho mình, tức là quý vị ở địa ngục đó, dương sắc cục đồng chờ chúng ta đó. Đấy, còn cái câu nữa là gì, là vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Tức là gì? Không thiền mà có tịnh độ. Có tịnh độ là phải đủ tiêu chuẩn là gì? Tịnh độ mình phải đủ tính nguyện, trì danh, tam tư lương phải đủ. Thì vạn tu vạn nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người đều đi được, đều vãng sanh được. Đảng đắc kiến Di Đà, tức là đã thấy được, gặp được Đức Di Đà rồi, hà sầu bất khai ngộ, lo gì mà không khai ngộ. Thì mình đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói về đó là được có thành A Di Vị Trí Bồ Tát rồi, còn gì không khai ngộ. À, cho nên là bài tứ lưu giảng của đại sư Vĩnh Minh rất hay, và đoạn này nói như vậy, trang cứ nói lướt qua. Vì thế đời này chúng ta chẳng có thiền cũng chẳng có tịnh độ, tịnh độ cũng không ra hồn, cho nên vô thiền vô tịnh độ. Vì sao nó tịnh độ không ra hồn? Vì tâm tán loạn. Tán loạn không phải là tâm tán loạn mà niềm tin tán loạn. Quý vị chưa định được niềm tin, quý vị phải chạy nơi này chạy nơi kia, nghe nói bên kia tu Vipassana quá hấp dẫn quá, chạy qua tu thử. Nghe nói bên kia tu thiền minh tâm kiến tánh, chạy qua tu. Bên kia giới thiệu cái pháp môn trì chú gì đó, chạy chạy. Rồi nghe nói ông thầy này Thiện Trang giảng hay quá, chạy vô nghe. Và nghe vài bữa, nghe nói có thầy kia giảng hay hơn kìa, chạy qua chạy lại, chạy mỗi người đề mỗi kiểu. Cuối cùng quý vị chạy vòng 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 vòng, đó là gì? Vô thiền vô tịnh độ. Quý vị nhớ nha, không có thiền cũng không có tịnh độ, vì niềm tin quý vị chưa xác lập được. Phải là một mục tiêu, một phương hướng, một câu Phật hiệu niệm một mạch như trong đoạn vừa rồi nói. Quý vị hiểu được bộ cái này thì quý vị cũng làm được như vậy. Đâu cần cầu bên ngoài, đâu cần tìm người nào, thầy Thiện Trang không quan trọng. Quan trọng là mình đó, không cần không thầy nào cả. Khi hiểu rồi thì gì, mình tự mình vượt sông sanh tử. Mình chưa hiểu thì mình mới cần phải bám theo người ta. Bây giờ mình hiểu rồi thì mình chỉ nương theo cái bè, cái hướng đó. Biết ông chèo cái bè đi, chèo thuyền qua sông sanh tử là cái đường đó, cái thấy sáng sáng đó, mình đi theo cái đường đó là qua rồi, cần gì phải bám nữa đúng không? Tự nhiên mình theo qua được. Còn không biết thì sao, đang bám thấy cái đường qua sông, thầy Thiền Trang đi trước này, hoặc là thầy Hòa Thượng Thanh Thông đi trước này, mình cũng bám theo, thế là đằng kia nó sáng sáng, thuyền kia nó đẹp hơn kìa, chắc chạy qua. Thế là bẻ sóng xuống, một hồi đi một hồi lạc đi đâu cũng tiêu, không qua được sông. Cuối cùng gặp bão tố hoặc là vô dòng nước xoáy, chìm thuyền ở giữa dòng. Và như thế hẹn lai sanh, hẹn kiếp sau mới gặp lại. Đời này coi như kết duyên với tịnh độ, kết duyên với Phật pháp mà thôi, lại tiếp tục luân hồi nhá. Nhớ nha, đừng có để uổng công. Thì đoạn này rất hay thật sự, càng về sau giảng với thế, tuy là trên sự nhưng hiển lý. Ở đây lời ngài Hoằng Niệm Tổ thì chăng không cần phải nói nhiều, chúng ta nói như vậy đủ hiểu. Cho nên ai đó phải có niềm tin, phải nhớ đoạn sau cùng này rất quan trọng, quý vị nên chép ra học thuộc. Đoạn vừa rồi không có dài lắm, chỉ có mấy câu thôi. Quý vị chỉ cần nhớ được cái đoạn này à. Ai không cần biết chữ Hán luôn, chỉ cần biết là nên biết rằng một bộ đại kinh, bộ kinh này á, thêm chữ này vô là càng tốt, chính là trao pháp truyền tâm, một câu danh hiệu trực tiếp hiển bày bốn lai diện mục. Nên ngộ được điều này mới xưng là hổ mà thêm sừng. Chỉ cần một mạch mà niệm liền là thiền thâm sâu vô thượng, không kể là định trì hay tán niệm, chắc chắn công bất đường quyên. Công bất đường quyên mình nói không có uổng công, chắc chắn không có uổng công, tức là chắc chắn vãng sanh đó. Nên thôi, thời gian hôm nay hết rồi, cũng quá giờ rồi, cho nên chúng ta chắc tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp, chúng ta sẽ còn một phần chút nữa là chúng ta sẽ còn cái phần qua Bồ Tát. 8 buổi qua mà vẫn chưa hết phẩm thứ nhất, chắc mười mấy buổi. Quý vị thấy rõ ràng là rất hay. Kinh Vườn Thọ hay như vậy, học hay như vậy không chịu học, chạy đi đâu đâu học pháp thế gian, chạy đâu này kia học người ta giảng toàn thế gian pháp. Thật ra đó đó là gì, căn tánh giải thoát yếu, căn tánh trong sanh tử nhiều. Gọi là người xưa hay nói là gì, tục tình dị trưởng chí đạo năng văn. Có là cái tình tục, cái thế tục, cái sự tình ở thế gian thì dễ tăng trưởng, nhưng mà cái đạo chí cao á thì khó nghe đó. Cho nên là đây là căn tánh người đời nay, không thể trách được, tội cho họ mà thôi. Cho nên nghe không thích nghe, không chịu nghe, không có vào, mà thích đi tìm những cái thứ thế gian thôi. Đó là một điều rất đáng thương. Cho nên chúng sanh căn cơ thời này gọi là thời mạt pháp, không trách được. Thôi chúng ta xin phép hồi hướng. Mời quý vị hồi hướng, hẹn quý vị vào thứ sáu có học Phật Vấn Đáp trong Zoom, và thứ bảy tiếp tục chúng ta sẽ gặp lại nhau để chúng ta học tới phần tiếp theo là các vị Bồ Tát. Dạ, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị ạ. A Di Đà Phật.